Khi chúng ta có tình thương thì chúng ta sẽ có thể nhịn nhường được. Chúng ta có thể có đủ lòng kiên nhẫn được. Và lòng kiên nhẫn là gì? Lòng kiên nhẫn là một trạng thái của sự chịu đựng. Mà chịu đựng không đau khổ, chịu đựng bằng cả tình thương. Thưa đại chúng, mình sống ở đời với nhau, sống với nhau thôi. Sống với nhau mà thiếu lòng kiên nhẫn thì chắc sống không nổi đâu. Tại vì mỗi người mỗi tật, mà mình không chấp nhận được cái tật của người đó, mình không nhẫn nại cái tật của người đó, đó thì không bao giờ mình có thể gọi là ăn đời ở kiếp với người đó được. Cho nên sống với nhau là phải có lòng kiên nhẫn. Và có một cái vị người ta nói như thế này: sống với nhau tới răng long đầu bạc, bản chất nó không phải là, nó không phải là sự kết tụ của tình yêu, mà nó là kết tụ của lòng nhẫn nại. Đúng không? Nhiều khi tình yêu thì đã hết rồi, tình thì không còn, nhưng mà sở dĩ còn với nhau là do cái nghĩa. Cho nên tình với nghĩa, mới phút đầu gặp nhau là tinh tú quay cuồng. Tại lúc đó một người nam gặp nhau bằng cái nhìn đẹp của một người nữ, người nữ nhìn người nam với cái đẹp của một người nam. Cho nên lúc đó gặp nhau qua cái tình, nhưng mà sống với nhau, hiểu nhau, rồi bắt đầu nghĩa nó sanh. Cho nên người Á Đông của mình á, người Á Đông của mình á, nhất là các bậc trưởng thượng của mình ngày xưa, sống với nhau lâu năm lắm. Mặc dù mình biết ba mình ổng tật khủng khiếp lắm, mình chịu ổng không nổi, mà sao má mình hay ghê vậy? Cho nên má mình là ai? Là Bồ Tát Quan Âm đó. Lúc nào má cũng chịu đựng ông già hết trơn á. Mà nhiều khi á, con chịu đựng không được, cho nên 18 tuổi con dọn đi mất rồi. Rồi đến khi mình lớn lên rồi, biết thương cha thương mẹ rồi, nhưng mà ông già mình ổng nhiều tật quá, lâu lâu về thăm chứ gặp hoài cũng gây lộn. Mà mỗi lần gây thì bà má đứng giữa, bà lo bà vuốt người này, bà vuốt người kia. Cho nên cái người mà nhẫn nại mà chịu đựng nhất vẫn là người mẹ. Vì vậy cho nên người Á Đông mình mới ca tụng người mẹ. Đúng không? Ca tụng người mẹ đến nỗi là vẽ Đức Quan Âm thay vì một người nam thì lại là hình của một người nữ. Cho nên Phật tử không được gọi Quan Âm bằng Phật bà. Mà cho dù Phật thật là bà, mà khi thành Phật rồi là không bà không ông. Tại vì thành Phật là thành cái tánh giác chứ không phải cái tướng. Phải không? Cho nên mình đừng có nhìn người ta, mình luận cái nhìn tướng. Mình nói Phật là cái tánh, chứ không Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà, mà cũng không gọi Phật ông. Phật bà thì phải có Phật ông, mà ông rồi phải có thím. Phật thím, Phật chú, rồi rốt cuộc một nhà Phật mà, Phật cô, Phật cậu gì không? Không. Cho nên mình gọi là Đức Bồ Tát Quán Âm, hay là Đức Phật, chứ không gọi là Phật bà. Phật bà là nhân gian người ta gọi, Phật tử thuần thành là không gọi Phật bà. Vậy thì sống với nhau phải có lòng nhẫn nại. Rồi khi mà sống với nhau mà có lòng nhẫn nại thì trong cuộc sống nhẫn nại đó nó còn nhiều cái chi tiết của sự nhẫn nại nữa. Chẳng hạn như mình chờ đợi ai mình phải nhẫn nại. Có bao giờ mình chờ người nào đó mình phát nóng không? Có. Có một hôm á, Pháp Hòa đi ra phi trường đón một Phật tử ở xa đến. Cô cũng cho chuyến bay đồ đàng hoàng lắm. Ra tới ngoài chờ 1 tiếng 2 tiếng không thấy cô tới. Thì Pháp Hòa cũng hơi phiền, lái xe đi về. Về sắp tới chùa rồi, vô bước vô cửa ở chùa nói cô đó mới gọi, cô tới phi trường rồi. Thế là mình quay xe ra mình đi. Nhưng mà mình cũng hơi phiền. Nhưng mà mình rồi khi đó mình mới quán chiếu, mình nói là mình đã nhận cái tin là chắc chắn cô đến, mà chỉ cần mình chịu khó mình ngồi thêm chút nữa thôi thì mình khỏi phải mất công và mất thì giờ. Rồi có một lần khác Phật tử phone tới, báo giờ rồi đến hết, Pháp Hòa hứa Pháp Hòa sẽ đón, tại vì khuya mà đâu có nhờ được ai. Thì sắp sự lúc đầu thì nhớ, một lát sau có một Phật tử khác phone vô than khóc chuyện gia đình, cái bắt đầu mình dính cái chuyện đó quên cái người đang ở phi trường. Trời ơi, cái vị ở ngoài kia người ta chờ quá chừng quá đất. Cuối cùng cái vị Phật tử rất tội nghiệp, đứng hết trơn, ta đi về hết trơn phi trường, nghĩa là hết người rồi. Thì cuối cùng cổ được một cái ông người Nhật cho cổ mượn cái phone. Phone mà Pháp Hòa đâu có bắt phone, tại đang đang tám ở trên đường dây kia. Cổ đã chờ rồi phone cũng không được nữa. Cuối cùng ông Nhật đó tội nghiệp quá, chở cổ đi về một cái khách sạn ở gần chùa. Mà lúc đó cổ cầm cái địa chỉ chùa, mà ông nói tôi chỉ có thể đưa vô tới đây thôi, chứ tôi không thể đưa đi hơn được nữa. Cổ đứng đó một tiếng sau cổ gọi, thì Hòa gác cái phone rồi, cái Hòa quên cổ rồi. Cổ mới gọi vô chùa, Hòa bắt cái phone, thấy cái số phone hiện lên, chết mồ, nãy giờ mình quên, lật đật chạy ra đó đó. Cho nên quý vị thấy không, trong khi cuộc sống của mình á, mình không bao giờ mình nhẫn nại chờ ai, nhưng mà mình thường bắt người khác phải chờ mình. Có nhiều khi mình muốn đi đâu, ra tới cửa rồi, vợ chỉ cần chậm một chút, con chậm một chút là mình hét lên, trời ơi tôi biểu nãy giờ rồi mà con cà rê. Ai mà đi sanh mà kiếm bà chắc sanh tại chỗ. Thế này thế kia. Nhưng mà cuộc sống đôi khi chúng ta bắt người khác chờ mình, nhưng mình không bao giờ mình chờ người khác. Và quý vị xem phim á, quý vị sẽ thấy rằng có những cái mối tình kết thúc rất đẹp là tại vì cái anh này ảnh thương cô này, và cô này sau nhiều lần từ chối mà anh ảnh cứ nhẫn nại ảnh chờ, và cuối cùng ảnh chỉ nói một câu, vậy là công của anh chờ đợi bấy lâu nay không có uổng. Đó là một câu chuyện tình đẹp kết thúc. Pháp Hòa có một người bạn đi học chung một trường, thì cái anh này ảnh thương cái cô này từ hồi lớp 8, lớp 9. Vậy mà thưa đại chúng, ảnh theo cái cô này đến khi mà ra trường lớp 12, 10 năm sau hai người bắt đầu mới đám cưới. Thì khi cái ngày đám cưới Pháp Hòa hay tin, gia đình lên cho biết là cái anh chàng đó bạn của thầy đó, bữa nay đám cưới, hỏi ủa cưới ai, nói đám cưới cô đó. Nó ủa Pháp Hòa tưởng đám cưới lâu rồi. Trời, thầy biết không, nó theo nhỏ này từ hồi lớp 8 tới giờ, mà tới bây giờ ra trường lớp 12, 10 năm sau cô này mới động lòng trước cái tình cảm của anh này. Pháp Hòa mới thấy vậy, cái ông này phải tôn ông làm Bồ Tát. Bồ Tát thường đeo đuổi. Thưa đại chúng, trong cuộc sống có những người, người ta có cái sức nhẫn nại rất là hay. Nấu ăn cũng phải cần nhẫn nại, cũng phải cần kiên nhẫn. Ví dụ quý vị luộc cái củ cà rốt, đâu thể nào mà để vô là củ cà rốt nó mềm liền được, phải cho nó ít phút nó mới có thể mềm được. Mà mình nóng nảy quá thì cà rốt nó không chín. Hay là mình nấu khoai tây, hay là mình luộc những cái củ khoai, mình phải có sự chờ đợi thì khoai nó mới chín được. Mà khi nó chín thì ăn nó mới tốt, không? Nó không có làm cho mình khó chịu. Cho nên đó, mình trồng một cái cây như cây cam, cây bưởi, đâu thể nào trồng một năm mà có trái được. Cho nên trồng cây cũng phải có sức nhẫn nại, nấu ăn cũng phải có nhẫn. Có nhiều cái món ăn, thưa đại chúng, nấu chỉ cần thiếu 5 phút thôi, món ăn nó không ngon. Hồi đó Pháp Hòa có đi một cái trường hợp, là đi đến cái chỗ đó thì người ta mới thỉnh mời vô ăn một cái món lẩu nấm. Mà trong cái lẩu đó nó có khoảng 20 loại nấm khác nhau. Và có một loại nấm á, mình phải để nó vô cái lẩu đó mình nấu đúng 20 phút thì nấm mới không độc. Mà đến độ là nhân viên của cái tiệm đó không dám để cho mình tự nấu cái nấm đó, tại họ sợ mình nóng, mình mà mình muốn ăn sớm đó, mình họ đứng họ chờ, họ đậy cái nắp lên, họ để canh đồng hồ phải hơn 20 phút họ mới dám dỡ nắp ra mời mình dùng. Vì sợ nấm này mà nấu không đúng thì ăn sẽ sanh độc. Thì từ đó quý vị thấy bất cứ việc gì ở trên đời này, không có việc gì chúng ta làm mà thiếu sự kiên nhẫn mà có thể thành tựu được. Có những em nhỏ đó, Pháp Hòa dạy nó học từ hồi nhỏ đó, khi bây giờ nó lớn lên nó đổi qua những cái tỉnh khác nó đi làm đi học đó. Trước khi nó đi nó hay lên nó gặp Pháp Hòa, nó nói con sắp đi xa, con xin thầy cho con vài lời để con có thể tự nhắc con. Thì thường Pháp Hòa nhắc ba điều. Thứ nhất, đối với tự thân thì phải sống lam lũ biết đủ. Đối với tha nhân thì phải biết kính trên nhường dưới. Đối với việc hành xử phải lấy nhẫn nhục làm đầu. Ba điều Pháp Hòa hướng dẫn mấy đứa nhỏ. Bản thân mình đừng bao giờ có cái tham cầu, mà nên có cái nhu cầu nhiều hơn. Bởi vì nhu cầu là cái vừa đủ để mình sử dụng. Và nhất là trong khi mình còn là một sinh viên, hay là mình mới bắt đầu ra đời đi làm, hay là kinh tế khó khăn, nếu của người không tập sống với cái nhu cầu của mình mà cứ đi theo cái tham cầu của mình thì mình sẽ khổ. Cho nên luôn luôn nhắc nhở mình, đối với bản thân phải ít muốn biết đủ, đối với người ở ngoài thì phải biết kính trên nhường dưới. Đó là hạnh khiêm cung. Đối với sự việc muốn thành thì phải có lòng nhẫn nại. Học mà không có nhẫn nại thì học làm sao tới. Xin thưa đại chúng, khi mình làm một bài toán, đa số là những bài toán chúng ta gọi là bài toán đố, đọc không kỹ bài toán đố sẽ ra bài toán trật. Đọc cho kỹ, tại vì trong bài toán đã nói là toán đố thì nhất định sẽ có những câu nó rất là tricky, nó rất là hóc búa, mà nếu chúng ta thiếu cái suy nghĩ là chúng ta sẽ không thể nào giải đáp được cái đâu đó. Hoặc là ví dụ, ở trong chùa có một cách thử cái sở học của các thầy, các cô trẻ đó. Khi mà lên thọ giới thì cái vị thầy hay hỏi, chú đọc cho tôi nghe bài chú uống nước coi. Thì cái chú tiểu mới chắp tay nói, dạ Phật Quán Nhất Bát Thủy Bát Vạn Tứ Thiên Trùng đánh thiếu điểm. Tôi bảo ông đọc chú tôi đâu đảo ông đọc kệ. Bởi vì cái câu thần chú uống nước là án phà tất baramani tóa ha. Mà tôi nói ông đọc bài chú uống nước thì ông chỉ đọc cho tôi cái câu án phà tất baramani tóa ha. Khi nào tôi nói ông đọc kệ uống nước thì ông mới đọc luôn cái bài kệ là Phật Quán Nhất Bát Thủy. Có nhiều khi mình đi làm bài thi Phật Pháp á, có một câu hỏi nè: Phật có vợ năm mấy tuổi? Trong này để liền 19 tuổi, 16 tuổi, đánh câu nào cũng trật hết. Phật làm gì có vợ? Phải hỏi là Thái tử Sĩ Đạt Ta có vợ năm mấy tuổi? Thấy không? Vợ của Phật tên gì? Đánh vô Gia Du Đà La chắc ăn như phốc. Trời ơi, giáo lý tôi một bụng mà, lịch sử Phật tôi nhiều như cháo mà, tại sao tôi lãnh ra tôi mất điểm? Lên hỏi ông thầy chấm điểm đó. Ông đọc kỹ câu hỏi chưa? Tôi đâu có hỏi vợ Thái tử tên gì, tôi hỏi vợ Phật tên gì. Mà Phật là người giác ngộ, Phật làm gì có vợ. Thật ra những cái câu đó là những cái đó là tập cho mình một cái cách đọc một cái gì phải đọc bằng cả cái tâm nhẫn nại. Đọc cho kỹ. Mà thường thường mình đọc không kỹ là mình sẽ hay hớ những cái chuyện như vậy. Cho nên đó, có những người người ta nóng tánh đó, người ta không có nghe rõ cái câu chuyện, người ta mới nói hai ba câu thôi. Thôi đủ rồi, tôi biết rồi, nói nhiều tôi biết rồi, đừng nói nữa, mệt quá nó hoài. Mà đâu biết người ta nói cái gì. Cho nên lắng nghe người khác cũng phải nhẫn nại. Tại vì không nhẫn nại thì không thể nghe rõ câu chuyện đó là gì. Có nhiều khi mình đã từng nghe nhưng mà nghe không có hết. Thí dụ bây giờ người ta dạo đàn tăng 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 tăng, ô tôi biết rồi, đời tôi cô đơn. Nhưng mà mình đâu có biết là người ta dạo nhạc như vậy. Nhưng mà cái nhạc thì nhạc mặn, nhưng mà lời sẽ lời lời cháy. Đời tôi đi tu nên tôi đâu có cô đơn, vì không cô đơn nên tôi đây mới tu hoài. Mình nghe nó dạo cái nhạc cái tập mình phán đoán liền chưa được, phải không? Mặc dù nó là đời tôi cô đơn, nhưng phải nghe người ta hát coi, có thể là đời thôi cô đơn, tôi đã từng cô đơn cho nên đời tôi cô đơn, nhưng mà tôi có tu rồi cho nên tôi thêm một chữ trong đó thôi, là chữ H ở chữ tôi đó, là thành chữ thôi. Thay vì đời tôi cô đơn, bây giờ thêm một chữ vô đó thôi, đời thôi cô đơn. Tu là khéo thêm khéo bớt. Có những lúc mình thêm một chữ mà tự nhiên đời mình nó khác liền. Và có những lúc mình bớt đi một chữ, cuộc đời mình nó khác liền. Cho nên á, ai mà thông minh, là trí tuệ, chọn cuộc đời xuất gia. Mà ham vui thêm dấu sắc, xuất gia. Mà hai cái đời sống nó khác nhau, rõ ràng lắm. Xuất gia thì thông dong tự tại, còn xuất gia thì ràng buộc đủ thứ. Cho nên xuất gia với xuất giá nó khác nhau ở một dấu sắc thôi. Đi vô chùa thì để tu, mà càng tu không khéo thì thêm cái dấu quyền thành tù. Tu không khéo thành tù. Cho nên thưa đại chúng, khi chúng ta lễ Đức Quan Âm, niệm Quan Âm, tại sao trong Phẩm Phổ Môn nói người nào có nhiều lòng nóng giận, niệm Đức Quan Âm liền hết nóng giận. Khi mình đang nóng giận thì mình có niệm Quan Âm nổi không? Không. Bởi vì chữ niệm này là nhớ. Khi mình muốn đang giận ai là mình nhớ. Cái mặt nó thấy ghét nè, cái tướng đi nó thấy ghét nè, cái lời nói nó thấy ghét nè. Cho nên lúc đó mình niệm toàn là những cái ghét của người đó. Nhưng mà bây giờ mình lắng nghe rằng mình đang giận, cho nên trở lại, thay vì mình niệm cái người đó, đừng thèm niệm người đó. Niệm là nhớ đó. Nhớ Đức Quan Âm, kiếm chỗ ngồi nhớ Đức Quan Âm. Mà niệm được Đức Quan Âm thì cái bắt đầu cái lửa đó nó lắng xuống, nó lắng xuống hồi thì mình bớt giận, rồi giảm giận, rồi hết giận, rồi mình không có nói những cái lời cọc cằn để mình phải xin lỗi, để phải hối hận. Ở đời người ta nhiều cái bản nhạc lắm, nào là anh xin lỗi em, rồi đủ thứ hết, triệu đó hoa hồng, ngàn đó hoa hồng gì đó. Nhưng mà không có cái hoa nào nó bền bỉ cho bằng cái hoa lòng. Thay vì mình mua tặng xin lỗi sau khi nói, tại sao không dừng lại lúc mình nói thì để khỏi mắc công xin lỗi, không? Mà thường thường cái người mà được xin lỗi không bao giờ chấp nhận liền đâu, phải làm nũng chút nữa. Cho nên phải hơi mắc công. Cho nên sống với nhau là phải có lòng nhẫn nại, lắng nghe nhau phải có lòng nhẫn nại, làm việc phải có lòng nhẫn nại. Cho nên thưa đại chúng, tại sao các thầy các cô đi tu rồi, các vị xuất gia đắp y màu vàng? Bởi vì cái màu vàng đó là tượng trưng cho đất, mà đất là sự chịu đựng. Người ta khen cũng được, người ta chê cũng được. Ta đổ nước sạch xuống đất, đất cũng nhận. Người ta đổ nước dơ xuống đất, đất cũng nhận. Đã là đất thì mình có khả năng dung chứa. Đã là người tu, cái tâm mình phải dày kiên cố như đất. Người ta thương thì người ta khen, người ta hết thương thì người ta chê. Mà không lẽ cuộc đời mình tối ngày cứ lên xuống theo khen và chê? Cho nên mình phải tập bình an, vững chãi, kiên trì như đất. Vì vậy người tu mặc áo nâu, đắp y vàng. Tại sao người tu đầu phải cạo? Y thì có cái hình vuông, đầu cạo là đầu tròn, áo thì áo vuông. Sống mà vuông tròn bằng cách là mình nhẫn nhục. Sống mà vuông tròn bằng cách, cho nên cái áo vạt hò đó, quý vị biết áo vạt hò cái cổ tròn đó, may cái cổ thì tròn mà ở bên trong cái lưng đó vẫn đắp một miếng vải vuông. Cho nên mỗi lần người tu cầm chiếc áo đó lên, cổ tròn mà vai vuông, tượng trưng cho vuông tròn. Khi mình xếp cái áo tràng á, mình phải nắm ngay cái sống áo. Một khi mình nắm ngay cái sống áo rồi thì tự nhiên hai cái tay áo nó đi vào khuôn liền thôi. Quý vị xếp áo thử biết. Quý vị xếp áo là lúc nào phải nắm ngay cái giữa của cái áo thì tự nhiên hai cái vai, hai cái cánh tay nó đi vào, lúc đó mình gấp nó lên được. Người tu của ta cũng thế, nắm được cái then chốt của sự tu hành rồi thì đâu nó vào đó hết. Mình không được nắm được cái then chốt thì bị người ta lung lay nó mới dễ. Phật tử mà nắm được cái chìa khóa của Phật học rồi thì không ai làm gì mình được hết, không ai lung lay được mình hết. Mà mình uyển chuyển, uyển chuyển là nhành dương của Đức Quan Âm, mà vững chãi. Tại sao đứng yên trên sóng sạch trần ái? Quý vị có nghe câu tán dương Đức Quan Âm? Trí tuệ bừng lên đóa biển tài, đứng yên trên sóng sạch trần ái. Tại sao đứng yên trên sóng được? Nước dày sao đứng yên được? Vậy mà mình đứng yên được mới sạch trần ai được. Quý vị có thấy không? Mỗi ngày cuộc sống của mình nó giống như đứng trên sóng không? Kinh tế nó lên nó xuống không chừng. Có ngày nào mở cửa tiệm nail mà bảo đảm hôm nay khách đông không? Ngồi chờ thôi à. Nó kho in thì biết, nó walk in thì biết, chứ còn làm sao biết. Đứng yên trên sóng. Cái mạng sống của mình có phải là đang đứng trên sóng không? Mình không biết được nó tắt lúc nào. Nhưng mà đời sống của mình như đứng yên trên sóng, nhưng mà tâm của mình phải sạch trần ái. Chừng đó mình mới đủ khả năng cam lồ. Làm gì? Làm gì? Rưới khắp trần gian, tốt tươi mát mẻ, mười phương thanh nhàn. Có một vị tay hát cái bài đó, gì dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát Quan Âm. Có nhiều người ta tối ngày ta hát câu đó hoài, hát riết cái người nghe chịu hết nổi rồi, nói thôi mày khỏi cần lại sen nào hết, thì mày ngồi cho tao lại mày, cho mày đứng. Mày khỏi lại Quan Âm cho tao nghe, tao mệt quá tao thỉnh mày ngồi đây cho tao lại cho mày nín. Cho nên á, ở trong Phật giáo á, hình ảnh của Phật, hình ảnh của Bồ Tát, tên gọi của quý ngài đều là pháp môn cho mình tu hết. Từ danh hiệu, từ hình ảnh đều là biểu tượng. Đức Quan Âm chẳng hạn, như mình thấy tất cả Phật Bồ Tát ngồi trên tòa sen. Mà tại sao không ngồi trên cái gì mà ngồi trên tòa sen, mà trên thực tế có sen nào đâu để ngồi? Cái sen đó là tượng trưng cho một loài hoa ở dưới bùn mà không nhiễm bùn. Một người đã giác ngộ thì sống trong trần tục mà không nhiễm theo cái vui trần tục, người đó là sen. Cho nên vẽ hình Phật ngồi trên bông sen, đi trên bông sen, tay cầm đó sen. Mình hiểu ý như vậy. Cho nên khi người ta hỏi mình tại sao Phật ngồi hoa sen, thì mình có thể nói cho người ta hiểu được, hoa sen là một loài hoa ở trong bùn mà không nhiễm bùn. Một người có tu sống trong đời mà không nhiễm trần tục, vẫn ăn, vẫn mặc, vẫn có những cái nhu cầu bình thường như bao nhiêu con người khác. Nhưng mà tất cả những cái đó phải dùng, cần dùng trong cuộc sống mà không có đắm chìm gì hết. Ngày hôm qua học cái câu ưng vô sở trụ đó, nhi sanh kỳ tâm, nên sanh cái tâm mà không có chỗ nào để trụ. Đến đây thì ở lại đây, khi nào mà mình xong việc thì mình đi. Cho nên một vị đệ tử của Phật khi mà ra làm đạo phải phát nguyện: chúng con là sứ giả của Như Lai, xin nguyện suốt đời hiến thân cho đạo. Nơi nào đạo pháp cần chúng con đến, chúng sanh cần chúng con đi, đến đi không có bề ngại ngùng gì. Thì chỗ nào cần mình đến, xong rồi rồi mình đi. Cho nên mình niệm các danh hiệu của Bồ Tát. Người nào trôi dạt trong nước, ở trong lò lửa, bị té xuống núi, bị gông cùm xiềng xích, tất cả những cái đó mà chỉ cần niệm Quan Âm thôi, thì gông cùm xiềng xích, nước trôi gì được cứu hết. Gông cùm xiềng xích là gì? Những cái chấp trước của mình. Khi nào mình xả được những chấp trước thì tự nhiên gông cùm xiềng xích nó tan hết à. Quý vị có nhớ cái bài sám không? Vào rừng cọp rắn nghinh ngang, niệm danh Bồ Tát nó càng chạy xa. Cọp rắn đó là gì? ý nói những cái tâm niệm xấu ác đến với mình. Nhưng mình hãy lấy cái lòng nhẫn nại và lòng từ bi đối với họ thì tự nhiên rắn rít nó đi hết. Cho nên sống với nhau phải có nhẫn nại, chờ đợi phải có nhẫn nại, nghe người khác nói phải có nhẫn nại, nấu ăn phải có nhẫn nại, làm việc phải có nhẫn nại. Và không việc gì chúng ta làm mà không có sự nhẫn nại. Chờ xe bus, cứ trong chiếc xe bus tới mà tới hồi thấy chiếc xe bus quên nhìn số xe. Miễn có xe bus leo lên thì cũng được, không sao. Nhưng mà cuối cùng mình đi tới đâu? Không đi tới đâu cả. Chỉ cần mà tới hồi leo lên xe rồi nhìn, ủa chiếc xe mình đó làm sao, thì lúc đó làm sao? Trót vì tay đã nhúng chàm dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Hồi xưa Kim Trọng nói vậy đó. Trót vì tay đã nhúng chàm dại rồi thì biết khôn làm sao đấy. Thôi thì hôm nay chúng ta được về chùa tâm quang. Tâm là lòng, quang là sáng. Làm sao cho lòng mình nó trong sáng? Chỉ có cách chúng ta tu thôi. Không tu sao sáng được. Cho nên ngọc kia mà chẳng giũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc thôi. Con người tu có khác gì? Sống cho sâu sắc, sân si hư đời. Một cái hộp ngọc mà không mài, không giũa thì nó không thành kim cương. Mà một hộp kim cương mà muốn sáng chói, long lanh, lấp lánh mọi khía cạnh thì nhất định cái hộp ngọc đó phải có nhiều góc. Càng nhiều góc thì càng long lanh, lấp lánh. Cũng như vậy, người ta giũa mài mình nhiều chừng nào, mình sớm trở thành một hòn ngọc kim cương chừng nấy. Một cái cây mà nó mọc chỉa ra không có trật tự thì cái cây đó không có quý. Thường thường cái bonsai rất quý và rất mắc. Tại vì sao? Nó được sự chăm sóc, tỉa, gọt. Cũng như vậy, người ta ngó mình nhiều, người ta cứ đi theo mình hoài. Em ngồi đây, mình mới bước vô chùa, vô đây, lại Phật, lại ba lại, ngồi đây, tôi biểu ngồi đây nghe không? Lát cái đứng dậy, lỡ nó ngồi. Nói, trời ơi, tôi đâu phải tù binh đâu mà chị đi theo chị canh tôi hoài vậy. Tôi vô chùa để tôi có tự do. Nhưng mà nếu mà lỡ ai bị vậy, cứ nghĩ mình như cái cây bây giờ đang được giũa, gọt, mài, riết cho thành ông Phật. Quý vị nhìn một cái bức tranh đó mà người ta dụ người ta đục bằng gỗ đó, càng để nhiều công sức chừng nào thì cái bức tranh đó càng đẹp chừng nấy. Và khi mà nó đẹp một cách mà người ta nói cái bức tranh này quá là tinh vi. Sở dĩ nó tinh vi là tại vì người ta đã để tâm nó từng nét từng chút đó. Còn nếu mà ta đục sơ sơ, ta mài sơ sơ thì bức tranh không có giá trị. Sở dĩ bức tranh nó quá là đẹp là bởi vì người ta đã để tâm từng nét từng nét. Thí dụ như làn da, đường gân tay, nét nhăn trên mặt, họ diễn đạt sống động trên một bức tranh gỗ là vì cái người thợ đó đã để hết tâm vào đó. Họ đã nhẫn nại họ để vào đó. Thưa đại chúng, ở bên chùa Bển á, có cái tu viện Tây Thiên á, mình có nhờ một chú Phật tử làm cái tượng Phật. Mà thầy trò đã bàn với nhau là nhờ chú Phật tử làm mà không hối chú. Bởi vì khi mà làm một tượng Phật á, không phải là làm kiểu mà làm cho rồi để bán để lấy tiền. Mà người thợ làm tượng Phật phải đem cả cái trái tim, tấm lòng của mình vào trong bức tượng đó. Nếu hôm nào tâm mình không thanh tịnh thì không thể đắp tượng Phật được. Tâm phải thật thanh tịnh, bình an thì làm ra nét Phật á, người ta nhìn người ta mới thấy bình an. Bữa nào mình mà đang giận á, mình đang sùng bố á, mình làm tượng Phật lên, ổng cũng nhìn không có an lạc. Cho nên á, tới bây giờ cái chánh điện Tây Thiên chưa có bức tượng tương xứng với cái chánh điện. Tại vì mình mới làm xong cái chánh điện mà để cho chú Phật tử đó làm hơn một năm nay. Và chú nói chú chưa thực hiện được. Bởi vì thứ nhất là cái tượng quá lớn, phải kiếm được, mướn được cái nhà kho mới được. Nhưng mà cho dù chú mướn được cái kho chú làm cũng không hối chú, để cho chú làm. Bởi vì chú là một Phật tử, cho nên khi chú làm một bức tượng chú tịnh tâm dữ lắm. Chú không phải là một người thợ làm để kiếm tiền. mà chú đem cho ai qua chút qua Tây Thiên thấy cái tượng màu trắng cầm cái hoa sen đang thờ ở chánh điện cũ là cũng chú làm. Mà khi chú làm bức tượng là chú làm bằng cả trái tim, cho nên cái tượng nhìn rất đẹp. Bây giờ cũng vậy, mình cứ để cho chú làm thôi. Cho nên mình muốn ai làm gì cho khéo, đừng có hối người ta. Quý vị để ý, mà thường thường á, nấu mình nước sôi cũng bao nhiêu lượng nước đó ghim điện vô, mà cảm thấy hôm nay nó lâu sôi hơn hôm bữa. Không phải là nó lâu sôi mà tại mình sôi trước nó. Mình sôi trước nó cho nên mình thấy nó lâu. Chứ thật ra lượng cái thời điểm mà nước nó cũng giống y vậy thôi. Cho nên Đức Quan Âm là tượng trưng cho sự nhẫn nại. Người mẹ là luôn luôn nhẫn nại với người con. Pháp Hòa biết có rất nhiều những bậc, những người mẹ rất vĩ đại. Đứa con nó hư đốn vô cùng mà người mẹ vẫn cứ chờ, chờ một ngày con mình hồi tâm chuyển ý. Mà sự thật cuối cùng, người mẹ đã thành tựu được cái ước nguyện của mình. Con bây giờ biết trở về, biết nương tựa. Thôi hôm nay gặp đại chúng, xin chia sẻ với đại chúng một chút ít về sự nhẫn nại. Và để cho sự tu hành của chúng ta thăng tiến thì chỉ một trong những pháp môn là sự nhẫn nại, mà nói theo Phật học là nhẫn nhục, còn nói theo đời là lòng kiên nhẫn. Làm việc gì cũng phải từ từ, phải kiên nhẫn. Thí dụ quý vị bước ra ngoài sân á, trời tuyết đường trơn quý vị thấy đó, thì tự nhiên bước đi mình nó làm sao? Nó chậm lại, đi rất vững để không té. Cho nên ngày xưa có một nhà bác học, ông nói như thế này: đi càng nhanh anh càng đi ít. Tại sao vậy? Bởi vì mình đi quá nhanh cho nên cuối cùng mình mệt, đi ít lắm. Đi từ từ đi mới xa, phải không? Người đi từ từ ta đi được xa, người đi nhanh mau mệt. Cho nên khiêng một cái thùng á, người ta cũng chỉ mình cách khiêng để không cụp xương sống. Còn mình làm anh hùng, thấy cái thùng để dưới đất, côm cái lưng xuống, bưng lên làm cái cục, cục xương sống. Người ta muốn khiêng một cái thùng là ta phải để cái lưng ta thẳng vậy nè, ta đứng ngồi từ dưới đất, ta nâng cái thùng thẳng lên thì xương sống không có bị cục. Mà cứ thấy cái thùng vậy rồi cứ khom cái lưng xuống mà bưng lên để chứng tỏ cho nhanh, lẹ, gọn, mau. Và cuối cùng nhanh, lẹ, gọn, mau để thùng xuống đưa vô bệnh viện. Và cả đời bị cụp xương sống. Thôi chúc đại chúng xin chúc đại chúng lúc nào tâm cũng sáng, để cho chúng ta thấy rõ, biết rất rõ những gì đang xảy ra trong cuộc sống, để chúng ta có cái lòng nhẫn nại lớn. Cái lượng tâm của mình càng lớn thì mình sẽ dung nạp rất là nhiều. Và chỉ có cái lòng dung nạp như vậy mới có thể ôm ấp, tha thứ và tiếp tục nâng đỡ cho mình, cho mọi người xung quanh cùng đi lên con đường của cuộc sống. Cuộc sống này nếu mà chúng ta ai chúng ta cũng đẩy, ai chúng ta cũng bỏ, ai chúng ta cũng dạt thì rốt cuộc không có xài được cái gì hết trơn. Ở chùa người ta hay cho chùa mấy cái rau hư lắm, chợ bán không được đó. Rồi cái người ta đem vô, người ta cho cà rốt hư, su hư mà một lần mấy chục thùng. Quý vị biết không, nhiều khi ngồi gọt nguyên ngày còn đâu được nửa thùng à. Nhưng mà Pháp Hòa học được bài học ở chỗ đó. Nhiều khi á, cái cầm cái cũ nó lên nó hư, thì bây giờ mình chỉ cần lọc lại một chút thì chúng ta sẽ tìm ra được ở trong cái đống hư đó có những cái còn xài được. Cho nên đối với Pháp Hòa, cái gì Pháp Hòa cũng tu được hết á. Bất cứ cái gì nó xảy ra mình cũng tập, mình nhìn, mình quán, để rồi mình tu, mình học được hết á. Ban đêm trời tối hù không biết cái công tắc điện ở đâu, tự nhiên ai đó nói dạ con có cái bật lửa ở đây, con bật lên cái, quẹt cái diêm lên, à thấy công tắc ở đó, thì vừa bật công tắc lên thì cái diêm quẹt này nó cũng xong rồi. Nhưng mà cái diêm quẹt này nó rất là cần, mặc dù đời nó chỉ là một cái que diêm thôi, nhưng mà nó đã giúp cho người ta thấy được cái công tắc điện ở đâu để người ta làm sáng rực cả căn phòng. thà như chiếc que diêm. Tuấn Ngọc hát bài đó hay lắm. Cho nên trong cuộc sống của chúng ta, đạo Phật dạy cho chúng ta có một cái nhìn, một cái quán. Bất cứ chuyện gì xảy ra trong cuộc đời ta, ta cũng có thể nhìn quán mà đi tới để mà sống được. Đạo Phật là cho con người, đạo Phật dạy rất thật cho con người sống trong cuộc đời này. Dù cuộc đời rất đau khổ, nhưng mà tâm con người hoàn toàn không khổ đau, vì con người biết lẽ thật của nó. Cho nên đạo Phật không hề bi quan. Đạo Phật nói cái khổ để cho người ta rõ nó là khổ, để đừng bị cái khổ nó hành hung hay nó hành hạ, mà thấy rõ nó để sống. Có thân là nhất định phải có bệnh. Mình không làm chủ được cái thân bệnh, nhưng mình làm chủ được cái tâm không bệnh. Cái tâm mình không bệnh, bởi vì mình biết có thân là có bệnh thì tâm đâu có bệnh. Mà tâm mà bệnh, bệnh thân nó mới nặng lên. Cho nên thân bệnh có 40% mà tâm bệnh tới 60%. Đạo Phật dạy cho mình cách luyện tâm. Mà khi tâm mà luyện được rồi thì nó sáng ngời lên. Cho nên tâm quán là vậy. Nó sáng ngời tâm. Từ khi Pháp Hòa đi tu, 17 tuổi là Pháp Hòa đã ra làm việc rồi, đã phải gánh vác công việc chùa rồi. Thì quý vị biết Pháp Hòa phải gặp bao nhiêu là những cái dạng người và hoàn cảnh. Pháp Hòa ví dụ, Pháp Hòa đem một cái bình hoa lên Hòa cắm vậy, thì một cái vị khác á, thầy làm này không đẹp, giật ra hết, chọt cái khác vô. Trời ơi, mình lên mình tung tức cành hông là tại vì trời ơi, tôi là trụ trì mà. Tôi là trụ trì mà tôi cấm cái này mà còn bị đổi. Nhưng cái giây phút đó Hòa suy nghĩ lại, cái vị đó chẳng qua cũng nghĩ muốn đẹp cái ngôi chùa, muốn làm tốt hơn thôi. Mình nghĩ cái này là mình tốt rồi, nhưng mà người ta cũng đâu có cái tâm xấu đâu, người ta làm cũng chỉ vì muốn cho cái việc này nó tốt hơn. Nghĩ như vậy thôi Pháp Hòa nín. Mà rải rác trong cuộc sống mà cứ như vậy hoài thôi. Có nhiều khi Pháp Hòa nói lát nữa nấu món này cho khách nghe, mình dây lên ở dưới này không làm. Cái ta hồi Pháp Hòa hỏi lý do, ở dưới này mới cho biết là tại vì cái món này còn, cho nên muốn làm cho nó hết, để không thôi lại bỏ phí. Đó, mình nghe cái lời giải thích thì người ta cũng có cái lý là người ta cũng muốn bảo vệ cho cái vật chất, cái của cái trong chùa. Thôi mình, cái lúc đó cái ngã của mình đó, nó xuống. Hôm qua Pháp Hòa có ví dụ á, có đôi khi mình dẹp được một cái ngã chỗ này mà mình bị cái ngã chỗ khác. Đó. Cho nên đó, dù cho mình là trụ trì hay phó trụ trì hay trưởng ban hay cái gì đi nữa, mình cứ nhớ mình chỉ là một người đến đây công quả thôi. Có ai mà không phải đến đây công quả đâu. Dù người đó được mệnh danh là trưởng ban tổ chức, cũng chỉ là một người Phật tử công quả thôi. Nghĩ vậy cái tự nhiên cái tâm mình nó nhẹ ra. Lúc đó gọi là tu thiền. Tu thiền không phải ở cái bàn tọa, ngồi trên cái bồ đoàn, mà tu thiền ngay đây. Tu thiền ngay cái đầu của mình. Bất cứ hoàn cảnh nào mình cũng nhìn ra được một cái pháp để cho chúng ta vượt thoát những cái đau khổ. Mình buồn, có ai biết không? Không biết. Mà thậm chí người ta có biết thì người ta hu khe, đúng không? Nếu mà thậm chí ta có biết thì bây giờ ai khổ? Mình là người khổ. Chính mình khổ, mình ôm ấp cái phiền não đó ngày này qua ngày kia. Thưa đại chúng, cái phiền não đó rồi mình không có thể tới với đạo tràng, mình không tới được với tăng thân, mình không tới được với Phật Pháp, thì trong tam chướng cái đó gọi là cái gì chướng? Phiền não chướng. Nhớ không? Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não đó. Thì cái buồn, cái phiền, cái hờn, cái giận của mình nó ngăn cản mình, không để cho mình đi xa hơn được nữa. Phiền não chướng. Rồi mình cứ giận chút, lúc chút, chứ lúc chút hoài, nó thành ra một cái nghiệp hay giận. Cái thứ hai nó sanh liền nghiệp chướng. Cái nghiệp là gì? Cái thói quen. Cái thói quen hay hờn mát hay giận. Rồi thì cuối cùng mình phải lãnh cái quả. Cái kết quả mà mình cứ hay giận hoài thì sao? Tướng mạo mình nó không đẹp, người mình nó nhăn nhó. Đây Pháp Hòa nói bài kinh này cho đại chúng nghe.
Đức Phật nói với thầy ông cấp cô độc này, cư sĩ cấp cô độc, ở trên đời này có năm thứ mà người ta rất thích, người ta rất thích, người ta rất thích và người ta đang mong cầu, đó là gì? Tuổi thọ, nhan sắc, niềm vui, tiếng đồn tốt, cuối cùng là chết được về cõi trời. Mình nghiệm coi mình khoái không? Thí dụ giờ không cho mình chọn năm đi mà một, mình cũng sẽ chọn một. Bởi vì ai mà không thích đẹp? Thích đẹp, thích sống lâu, thích có vui vẻ, thích được người ta khen, tiếng đồn, tiếng lành đồn xa, và cuối cùng là khi mình mất đi, mình sanh về cõi lành. Đức Phật nói với ngài ông cấp cô độc rằng ai cũng thích cái đó. Nhưng mà này trưởng giả cấp cô độc, không phải chỉ muốn mà được, không phải chỉ cầu xin mà được, mà chính người đó phải thực hành những gì có thể dẫn đến có nhan sắc đẹp, những gì có thể dẫn đến tuổi thọ, những gì có thể dẫn đến niềm vui, những gì có thể dẫn đến tiếng đồn tốt, và những gì có thể đưa người đó sanh cõi lành. Chứ đâu phải cầu mà được. Ví dụ nè, lấy một cái hạt cơm hay là một viên sỏi để xuống nước, thì tự viên sỏi đã chìm phải không? Mình đứng đây mình tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật dạ dạ, cầu cho sỏi nổi lên, phải không? Tụng biết bao nhiêu kinh mà hột sỏi nó không nổi. Rồi bây giờ mình lấy một cái chén dầu ăn, mình đổ xuống nước, mình ngồi mình tụng, tụng cho dầu nó chìm. Dầu không chìm được, vì cái bản chất dầu là nó nhẹ thì nó phải nổi trên mặt nước. Viên sỏi nó nặng thì nhất định nó phải chìm. Không có kinh nào mà làm cho mình có thể đưa viên sỏi lên được. Cũng như thế, mình không thể nào muốn có được tuổi thọ mà cứ ngồi tụng kinh là có tuổi thọ, hay cứ ngồi cầu nguyện là có tuổi thọ. Đức Phật nói mình có quyền mong, tôi mong tôi có được tuổi thọ dài lâu. Thì Đức Phật nói anh phải thực hành cái gì để dẫn tới cái tuổi thọ dài lâu. Cái trường hợp đó Đức Phật lại nói một bài kinh thứ hai nữa. Bài kinh đó có cái tên là Năm Pháp Dẫn Đến Tuổi Thọ. Trong đó có gì biết không? Thứ nhất, tìm một công việc gì thích đáng cho mình. Dù cho công việc đó thích đáng nhưng cũng đừng làm quá đáng. Hai điều. Bây giờ bắt vào ví dụ. Ví dụ như bây giờ á, mình có được một cái công việc á, là mình đúng với cái ý thích của mình, rất là thích đáng của mình. Đó là mình làm việc ở trong văn phòng, làm việc với cái computer, tìm công việc thích đáng làm. Nhưng cũng đừng quá đáng với công việc là gì? Làm mà quên mất giờ đi ra nghỉ ngơi. Tại vì cái điện lực của cái hệ thống computer nó rất là độc. Mình ngồi suốt cả ngày như vậy đó, đâu có tốt. Thứ nhất là không tốt cho xương cốt của mình, thứ hai là không tốt cho cái bộ não của mình, vân vân. Thì cái tuổi thọ mình nó cũng giảm. Quý vị thấy ở đây mình quả thật, hồi xưa người ta nói mình đó, dính vô cái nghiệp nào là bệnh đó. Cái người mà đi làm thợ may thời gian sau là đau vai, đau tay, đau xương cốt, tại vì ngồi cả ngày, rồi cứ đạp cái bàn máy cả ngày, con mắt mình cứ chú ý vào cái mũi kim cả ngày. Người nào mà làm ở trong những cái hãng thịt, những hãng hoa, những hãng rau cải lạnh, lâu ngày xương cốt nó thấm lạnh. Đó. Cho nên ai làm một cái nghề nghiệp nào cũng thích đáng với mình. Nhưng mà nếu mình không có cái thời gian để mình tiết lượng lại, thì bắt đầu từ từ nó sanh bệnh. Ăn thức ăn phải đúng với liều lượng và sự tiêu hóa của mình. Ngày hôm qua Pháp Hòa có ví dụ cái vấn đề trung đạo cũng giống như mình ăn cơm vậy đó. Tùy theo mỗi tuổi tác mà mỗi người ăn khác nhau để nó vừa chừng với mình. Thứ tư là phải du hành. Du hành, nếu người bị giảm tuổi thọ là bởi lý do là du hành phi thời. Phi thời là sao? Tức là có thể là cái thời gian đó nó không tốt cho mình để mình đi. Ví dụ như là sức khỏe mình không tốt thì mình tránh đi cái nơi đó vào cái mùa lạnh. Ví dụ như người ta đi Ấn Độ, đi hành hương chiêm bái Ấn Độ, đa số là người ta sẽ đi bắt đầu từ tháng 9, tháng 10, tháng 11, tháng 12. Chứ qua tháng 1, tháng 2 là ít ai đi, tại vì nó quá nóng. Mà khi mà mình một cái sức nóng quá mình chịu không nổi mà qua bệnh á, chẳng hành hương gì được, mà mình hành hạ mình đó là bệnh suốt cái thời gian chuyến hành hương. Đó, tức là mình đi đâu cũng được, nhưng mình phải kiểm coi cái thời tiết ở đó như thế nào để mình đi cho nó phù hợp với mình. Cái thứ năm á, là mình quan hệ dục nhiễm không có chừng mực, nó sẽ sanh ra bệnh tật, vân vân. Thì Đức Phật nói là năm cái đó là năm cái giảm cái tuổi thọ. Còn bây giờ mình muốn có tuổi thọ không? Làm năm cái này ngược lại, thì tức là mình có tuổi thọ. Người Hoa đó, mỗi lần mà lễ thọ đó, người ta hay có cái ý niệm là người ta mua một trái đào hay làm một cái bánh bao bằng hình trái đào. Tại vì người ta quan niệm là trái đào là tiên ăn, mà tiên mà ăn cái trái đào vô là sống lâu lắm. Rồi người ta mới dâng cho cái người tuổi chúc thọ đó một cái chén mì. Mì đó kêu là mì thọ. Mà cái mì đó, đó thì ngon thì nó không có ngon, nhưng có điều là nó dài đằng đẵng vậy đó. Ý đó là mình ăn như vậy đó để cái tuổi thọ mình nó dài, cho nên bắt buộc phải ăn một cái chén mì thọ. Mặc dù nó không ngon nhưng mà bởi cái ý nghĩa nó là mì thọ, cho nên phải ăn một vài đũa mì thọ đó. Thì Đức Phật nói á, hồi nãy Pháp Hòa có thưa với đại chúng là không phải vì mình muốn cái gì mà tự nó được, như là mình thuộc. Bây giờ quý vị chưa thuộc kinh á, mỗi lần tụng kinh quý vị phải mở sách. Thì khi mà quý vị mở sách, nếu chúng ta mở sách mà chúng ta nhìn vào đó chúng ta đọc, chúng ta gọi là đọc kinh. Đến khi nào mà kinh bây giờ nó ở trong đầu mình nhuần nhuyễn rồi, chỉ cần nhắm mắt ai bắt là mình có thể tụng một cách rõ ràng, rành mạch. Cái đó gọi là tụng kinh. Hai cái đó nó vậy đó. Hễ chưa thuộc mở sách ra xem thì gọi là đọc kinh. Đến khi nào mình thuộc rồi thì gọi là tụng kinh. Tại sao gọi là tụng kinh? Vì lúc đó tâm của mình thả hồn theo từng chữ, từng lời trong đó. Và tiếng chuông, tiếng mõ khi người ta thỉnh lên, mình hòa hội được một cách rất dễ dàng. Mặc dù quý vị có cuốn sách đó, nhưng mà lỡ mà bữa nào quý thầy mà tụng chú Lăng Nghiêm đó, quý vị cứ lăn nghiêng lăn ngửa gì mà chạy theo cũng không kịp nữa, tại quý thầy tụng nhanh quá. Và mình chạy không kịp nữa, thì lúc đó mình mặc dù sách trong tay mà tụng cũng không đều. Cho nên ráng. Bây giờ ai cảm thấy rằng thôi bây giờ mình 50-60 tuổi mới biết đạo, thời gian không còn nữa, cho nên bớt những cái khác, những cái gì không cần thiết nữa bớt đi để dành thời gian lo cái này. Rồi tuổi trẻ đó thì phải lợi dụng là cái đầu mình nó còn tốt, ráng học kinh, nghe pháp cho nhiều để nó thấm nhuần cái đó. Chứ đừng có ý thôi trẻ quá lo chi chuyện đó, để nữa già già chút rồi lo. Khi mà già già rồi đó, cái tạp ở ngoài nó nhiều quá, cái lúc đó kinh chữ nó không vô. Nó vậy thôi à. Cho nên á, mình muốn được cái quả này thì buộc lòng mình phải gieo cái nhân đó. Cho nên người nào muốn có được tuổi thọ thì nhất định phải làm những việc gì mà có thể dẫn đến tuổi thọ. Thì Đức Phật dạy mình công việc, tìm cái công việc nào thích ứng với mình, làm việc gì cho dù thích ứng nhưng đừng có quá cái sức khỏe của mình. Pháp Hòa nhớ cái thời người Việt Nam mình mới định cư ở nước ngoài đó, khoảng chừng 40 năm về trước, hầu như người nào cũng đi làm 2 job 3 job. Tại lúc đó mình vừa phải lo ổn định đời sống ở đây, vừa phải gửi tiền về Việt Nam giúp gia đình bà con, cho nên lúc đó mình quên sức khỏe mình. Mà sao lúc đó mình làm mà mình thấy khỏe quá, không sao hết. Tại sao phải không? Lúc đó mình thiền. Không phải thiền công việc mà thiền gì? Thiền gia đình và thiền tiền, thiền lương á. Cho nên lúc đó mình quên. Khi mà mình quên hết tất cả cái xung quanh, mình chú tâm vào một cái gì đó, cái mình quên hết tất cả. Rồi cái thứ hai á, người muốn có dung sắc. Dung sắc tức là có cái nét đẹp. Không phải mình tự mình ngồi tụng kinh hoài mà nó đẹp. Mà người muốn có đẹp thì phải làm gì? Ở đây Phật dạy mình là có mấy món mình phải làm. Một, đừng có nổi giận. Thứ hai, nếu lỡ nổi giận thì phải tìm cách giảm giận và đừng nuôi cái hiềm hận trong lòng. Bây giờ sau một trận la rầy xong, hoặc là có thể mình không bộc phát. Giận nó có hai cách. Một là mình để trong lòng, hai là mình bộc phát. Cái người bộc phát xong rồi, người ta biết mình giận, nhưng mà sau đó mình cũng chưa xả, mình nuôi cái hận, cái giận, cái buồn đó. Cho nên mình gặp cái người đó, cái tự mình đang vui, cái mặt mình đang lên vậy, cái tự nhiên gặp cái người đó mình xuống vậy nè. Thật ra riết lâu ngày á, cái diện mạo của mình á, nó đi theo. Hôm qua Pháp Hoàng có thưa là cái tướng của mình á, nó từ cái tâm mình nó sanh. Và cái tướng của mình nó cũng sẽ từ tâm mình. Nếu mà cái tâm của mình hồi xưa mình buồn rầu cả ngày thì tự nhiên tướng tùng tâm sanh. Rồi bây giờ tướng tùng tâm diệt nè, tâm mình vui rồi thì cái tướng đó, tướng buồn đó nó diệt. À. Cho nên đó, người mà người ta có cái buồn rầu hoài, cái nét không có tươi. Cho nên Đức Phật dạy á, ở trong cái những cái tâm hành xấu á, nó có một cái tâm là sân. Sân là nổi lửa lên. Rồi cái tâm kế đó là hiềm hận, tức là để trong lòng. Mình ăn cái gì á, một ngày mà nó không tiêu qua ngày hôm sau mình khó chịu vô cùng. Đại chúng có thấy điều đó không? Vậy mà tại sao những cái cục đó mà nó ở trong lòng mình ngày này qua tháng kia mình thấy khó chịu? Có một cái cô giáo á, cô mới đưa cho các em học sinh trong trường mỗi em một cái túi khoai lang tây á, và dặn các em là đi đứng nằm ngồi suốt một tuần lễ này không em nào được bỏ rời cái túi này ra. Một tuần lễ sau lên gặp cô. Thì một tuần lễ sau đi vô gặp cô giáo thì có những em cái bịch của nó nhẹ bớt rồi. Có những em thì nặng trĩu mà nó mặt nó nhăn nhó khó chịu. Thì cô mới hỏi cái em mà cái mặt nó không đến nổi đó. Hỏi sao cái bịch của em nó nhẹ vậy? Nó nói dạ cô dặn em là phải khiêng cái túi khoai này trong một tuần không được rời. Nhưng mà một tuần qua trong túi khoai này có những củ nó đã thối, nó hư. Cho nên em bóc nó ra em bỏ. Mặc dù em vẫn khiêng cái bịch khoai, nhưng cái củ nào nó hư thì em bỏ ra ngoài. Cho nên vì vậy mà cái túi khoai này nó đỡ thối, và đồng thời nó không đến nỗi nặng. Còn cái em này thì nó trung thành với lời nói của cô giáo quá. Một củ nó cũng không bỏ, dù là bao nhiêu củ thối, cho nên nó vừa nặng mà nó vừa thối. Thấy không? Thì cô giáo cũng mới say qua cổ nói với các em: mỗi người chúng ta ai cũng có một túi khoai lang tây để đeo trong người suốt năm này qua tháng nọ hết. Nhưng mà có điều mà cái người mà họ nhanh nhẩu hơn một chút, họ tuệ giác hơn một chút, thì củ nào nó thối thì người ta bỏ nó ra, củ nào nó còn thì cứ để. Tại sao mình phải để cái củ đó hư chi, để nó làm mình khó chịu? Chính nhạc sĩ Phạm Di cũng đã nói với mình sao: hỡi bạn mình ơi, hái hoa thì cho khéo, hoa nào heo héo thì hái bỏ đi, chứ để làm chi, ư ư là hoa gì? Hoa xấu. Pháp Hòa có dựa theo cái điệu đó mà Pháp Hòa làm lại mấy cái lời khác. Hỡi bạn mình ơi, nói năng cho khéo, hoa nào câu nào heo heo thì hãy bỏ đi, chứ để làm chi, nói ra người ta rầu. Mình là người Phật tử á, là người Phật tử nói giỏi làm hay, xứng danh là Phật tử. Ở trong kinh Pháp Cú có câu: như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, không làm không kết quả. Như bông hoa tươi đẹp, có sắc lại thêm hương, lời nói dù gấm hoa, có làm có kết quả. Tức là mình nói cái gì cũng được, nhưng nếu mình có thực hiện những gì mình làm thì mình sẽ có kết quả. Ở đây cũng vậy. Lúc nào mình cũng nguyện sao? Nguyện cho thân tâm con luôn được an lạc. Thì bây giờ mình muốn thân tâm mình an lạc thì nhất định cái sầu rầu đó mình phải buông. Ở người Việt Nam hay có cái câu: tâm sầu bạch phát, lòng mà rầu tóc mau bạc. Lòng rầu là tóc bạc. Mà để ý người nào mà lo rầu nhiều, tóc bạc nhanh chừng đấy. Cho nên á, thứ nhất là mình đừng, mình con người ai cũng có giận hết á. Nhưng mà cái người mà người ta chưa có tu tập thì người ta giận qua năm này tháng nọ. Người Phật tử vẫn là một con người, mình có quyền giận. Nhưng sau đó rồi quán chiếu, cái giận làm tôi xấu, biết vậy tôi mỉm cười, quay về thủ khổ ý, từ quán không buông. Angry makes me look ugly. Tức là cái giận làm tôi xấu. Tức là mình có quyền, mình là một con người, mình mới nói thiệt vậy. Ông thầy tu vẫn giận như thường, nhưng mà ông thầy tu biết là mình tu nghe. Tự nói với mình tu nghe. Mà bây giờ nếu mà mình đang giận quá trời quá đất, mình bực bội la xong lên đây ngồi, cái Phật tử dưới: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch chư tôn Tịnh Đức. Trời ơi, mình nghe mình ốt dục quá. Nãy giờ mình mới nổi sân ở dưới một trận, mà lên đây Phật tử tán dương mình lên, tự nhiên tâm mình hổ thẹn. Cho nên thường khởi cái tâm hổ thẹn cũng là một phương pháp giúp cho cái bản ngã mình nó giảm xuống. Sanh tâm hổ thẹn, sanh tâm tàm quý. Người ta nói vậy mà mình chưa xứng đáng như vậy thì mình không có dám nha. Mình không có dám show off. Thứ hai là hiếu thuận cha mẹ. Vừa rồi có một Phật tử viết cho Hòa một tờ giấy, một phong thơ: Thầy, tại sao trong một gia đình 10 người mà anh em con không lo cho ba mẹ con mà cứ đổ hết cho con? Bây giờ theo ý thầy con có bỏ luôn không? Tại vì như vậy để có công bằng, chính người kia bỏ mà con nuôi. Nếu mà Pháp Hòa nói dạ bỏ luôn càng tốt, chắc Hòa khó sống á. Nhưng mà thật sự thưa đại chúng, bây giờ mình quán như thế này: tại sao trong 10 người con mà 9 người không lo mà chỉ có mình lo? Nếu nói phước, đó là phước của mình. Tại sao cha mẹ sanh 10 người con lo được 10 người con mà bây giờ một người con không lo được cho hai người cha mẹ? Đó là mình dở không? Cho nên quán vậy cái tự. Nhưng mà hơn nữa, hai người đó đâu phải ai lạ, là cha mẹ của mình. Trong kinh Tâm Địa Quán, kinh Tâm Địa Quán là một bản kinh nói về ân nghĩa nhiều lắm. Trong đó Phật nói như thế này: ở trên đời này chúng ta có hai ông Phật, một là Phật Thích Ca, hai là Phật Di Lặc. Cha mình là Phật Thích Ca mà mẹ mình là Phật Di Lặc. Nếu sanh ra gặp thời không có Phật, khéo thờ cha mẹ là thờ Phật. Như vậy thì nếu như mà mình được cái phụng dưỡng cho cha mẹ, đó là cái phước của mình. Thưa đại chúng, Pháp Hòa mất ông bà ngoại của Pháp Hòa đó, năm Pháp Hòa mới có 7 tuổi à. Lúc đó Pháp Hòa nhớ là ông ngoại Pháp Hòa thọ được có 56 tuổi. Hai bà mất hết. Chỉ một lý do thôi: bệnh không có tiền uống thuốc. Thỉnh thoảng bà già Pháp Hòa buồn, nói hồi mình nghèo á, không lo được cho ba mẹ đó, thì ba mẹ chết rồi. Bây giờ mình ra đây rồi, mình có khả năng, mình muốn gửi tiền về cho chăm sóc cho ba mẹ mà ba mẹ mình không còn. Thầy Huệ Phúc, thầy cũng mất mẹ từ nhỏ. Mà trong số các thầy, như là chú đệ tử lớn Pháp Hòa đó là thầy Đức Tạng, thầy mất mẹ từ hồi thầy mới có 11 tuổi. Thành thử ra mình bây giờ mà 60 tuổi mà còn vẫn được cài cái hoa hồng ở trên áo mình thì đó là cái phước của mình. Cho nên trong một cái bài Tân Cổ nó có cái câu đó: nếu ai diễm phúc được còn có mẹ thì đừng để thẹn lòng khi khinh áo cài hoa. Nhưng mà nếu ai lỡ mất mẹ rồi thì mình đừng chỉ thấy mẹ ở hoa hồng hay hoa trắng, mà mẹ luôn mãi sống dạt dào trong lòng của những người con hiếu đạo. Bây giờ dù mẹ không còn nhưng mẹ mãi trong con. Chúng ta hãy cười đi, cười với đóa hoa hiếu đạo. Đóa hoa hiếu đạo vẫn đẹp mãi mấy cái bông hồng. Pháp Hòa có một chú Phật tử vào biết đó. Ông già 96 tuổi, đi làm mà không buổi trưa nào mà không lấy cái giờ ra để đút cơm cho ba ăn. Tại vì 96 tuổi rồi, đâu còn sức để mà ăn uống gì nữa. Ông già thèm sầu riêng. Ông ngồi, ông đút ông già một muối sầu riêng mà đút 3 tiếng đồng hồ. Bởi vì già rồi cứ đưa vô đưa ra, quý vị biết cái miệng mớm mà nó cứ tục chô tục ra vậy, cứ đưa cho ông nhã ra đưa làm vậy đó. Mà kiên trì ngồi đút cho ba một muối sầu riêng mấy giờ đồng hồ. Thiệt sự nếu mà ổng cho Pháp Hòa lại, ổng Pháp Hòa cũng lại. Bởi vì mình thấy được ở một cái nơi, một cái người mà làm việc rất khó làm, không phải dễ làm đâu. Vì ai cũng có, mình cũng có lý do. Ba ơi ba ăn giùm con đi, con còn phải đi làm, con phải thế này thế kia. Thật sự ra ở cái cuộc sống này ai cũng rất bận rộn và ít ai có cái đủ cái kiên trì để làm những việc đó. Và có trên đời này quý vị biết có những người ở trên nhà dưỡng lão, ở bên Canada mình có cái nhà dưỡng lão, có một ông Tây có hiếu cực kỳ, luật sư á, mà không buổi chiều nào đi làm về mà không thăm vô nhà dưỡng lão của chùa mình để thăm bà má. Mỗi lần tới á, bà già thì có cái bệnh, người lớn tuổi thì hay răng dại, mà dù cái lời đó nói muôn đời muôn kiếp của một câu mà ổng cứ ngồi yes mom I know, yeah I hear you mom, cứ như vậy. Mà bữa nào bận quá mà không vô nghe, mà ngày mai mà vô là bà già không ngó chỗ khác á, bà già ngó chỗ khác không nghe. Ổng say qua đây, mom I'm sorry, bà say qua đây, ổng chạy qua đây, hai má con mà cứ như vậy. Mà cái hình ảnh rất là dễ thương và rất đẹp. Cho quý vị mới thấy rằng, rồi mình sẽ thấy rằng khi mà ba mẹ mình không còn, mình sẽ mãn nguyện là vì lúc ba mẹ còn sống mình đã làm được những gì cho ba mẹ, mình không có hối hận. Ngược lại, có nhiều khi cha mẹ không có giống như mình, mình làm bao nhiêu ba mẹ cũng không vừa lòng. Cũng có trường hợp đó xảy ra. Thì thôi bây giờ mình nói gì, cứ để trong tâm niệm của mình, làm tất cả những gì trong khả năng của mình. Có hiếu không có nghĩa là ba biểu mình đi giết người là mình phải giết. Nếu mình cãi lại cái lời đó cũng không gọi là bất hiếu, bởi vì lời nói đó không được đưa mình đến chỗ trong sáng. Thứ ba đó là mình phải tôn trọng cái đức tin của người khác. Ở đây á, quý vị biết có nhiều khi á, bây giờ ví dụ như bây giờ mình á, tin Phật, mình gặp một cái người không tin Phật cái mình nhăn nhó, mình khó chịu cũng không nên. Mình phải tôn trọng tất cả những cái niềm tin của người ta, và dĩ nhiên người ta cũng phải tôn trọng cái niềm tin của mình, mà người ta không có nên có cái thái độ khó chịu. Mà quý vị thấy không, đạo giáo để làm cho con người có an vui hạnh phúc, mà rốt cuộc mình nắm được cái gì đó của đạo giáo để rồi mình đi hành phạt người ta, mình sách nhiễu người ta, mình hạch sách người ta, mình mạt lị người ta là không đúng. Cho nên một trong những cái làm cho cái dung sắc mình đẹp là mình biết kính trọng những cái niềm tin của người khác. Thứ tư là mình biết dọn dẹp những cái chỗ công cộng. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy nè, quý vị nghĩ thí dụ bây giờ một cái đất nước mà tất cả những người dân ai cũng biết giữ gìn vệ sinh chung cho cái đất nước đó, thấy rác là lượm bỏ, thì cái đất nước đó được mệnh danh là sạch sẽ, phải không? Ví dụ như ở những cái quốc gia ở đâu? Singapore, Nhật Bản, rất là sạch, bởi vì tự mỗi người dân ý thức. Bây giờ Pháp Hòa chỉ khuyên một điều thôi, Phật tử mình cũng ý thức. Mặc dù mình đi tới chùa, chùa có cái ban tổ chức, nào là ban vệ sinh, ban trật tự, ban diệm mình biết, nhưng mà mình cũng không nên bỏ rác bừa bãi. Tại sao? Tại vì chính cái bỏ rác bừa bãi đó nói lên được cái tính cách sống của mình không có ngăn nắp. Cái nhân nó vậy thì cái quả nó phải vậy thôi. Mình đi đâu mình cũng gặp rác. Mà cái rác này không phải là những miếng rác bình thường, đó là những cái biến rác trong tâm của mình, nó làm mình bực bội. Cho nên á, thí dụ như mình đi tới chùa, những cái đồ đạc gì của chùa mình dùng rồi mình phải trả lại chỗ cũ cho nó ngăn nắp. Mình không có thể phụ người ta dọn rác, nhưng mình đừng xả rác, đó là cái cần. Mình không thể ở lại lâu hơn để phụ người ta dọn rác, thì ít nhất cái miếng rác của mình nó phải đi vào trong cái thùng rác đúng chỗ, chứ đừng đụng đâu vất đó. Cái nhân như vậy rồi mai mốt mình sẽ gặp những cái quả là mình sẽ bất như ý những cái chuyện lặt vặt không đâu vào đâu. Chẳng hạn như mình nhai miếng xin gâm, đang ngồi nhai vậy, cái thầy cũng nói mời đại chúng đứng dậy tụng kinh. Cái chú cha bây giờ nhát đâu trời, cái thôi sẵn cái kẹt, cái mấy cái kệ của chùa cái nhả ra. Thưa đại chúng, và nói là qua nói thật là bởi vì chính bản thân Hòa cứ đi lụm mấy cái miếng xin găm như vậy hoài thôi. Có nhiều người mà đi vô chùa ngồi xong rồi nhả râm ra rồi nhét vòng vòng vòng. Rồi lâu lâu mà mình đi dọn rác là phải đi lượm mấy miếng xin găm như vậy. Còn tàn thuốc thì thôi vô số. Thật ra mình, chính mình là Phật tử, mình không tôn trọng cái thách, cái đạo tràng, cái thánh tích, cái thánh địa mình tới, thì làm gì cái đạo tràng trong này nó nói lên cái tướng, cái cách sống của mình, nó nói được cái nội tâm của mình. Mình là chánh báo, hoàn cảnh xung quanh là y báo. Y báo. Cho nên cái người mà người ta ngăn nắp, sạch sẽ, quý vị nhìn người ta, dù người ta không có trang điểm, người ta không có gì, nhưng vẫn có một cái nét gì đó nó rất là lịch lãm ở nơi người ta. Vì người ta luôn luôn người ta ngăn nắp như vậy. Cho quý vị thấy người Nhật không? Bình hoa của người Nhật cũng không có màu sắc mà tùm lum như những cái bình hoa của phương Tây. Nhiều khi một cái cọng cây khô, một cành hoa rất đẹp. Những cái vườn hoa của Nhật đâu có hoa gì nhiều đâu, cây kiểng mà ta làm rất đẹp. Những cái món ăn của Nhật cái nhiều khi có 2-3 cái miếng sushi mà cái dĩa. Quan trọng là cái trang trí, cái quan trọng là cái đẹp. Quý vị đi qua bên Nhật, đi những tới những ngôi chùa Nhật đơn giản lắm. Buổi sáng Pháp Hòa tới ở chùa bên Nhật, buổi sáng ta cho mình ăn cái gì? Mỗi người là 2 miếng đậu hũ nhỏ chí vậy nè, vô cái chén ni vậy nè. Cái đó là súp đó. Một cục xí muội, một miếng củ cải trắng. Cơm thì ăn thoải mái, nhưng mà đồ ăn chỉ nhiêu thôi. Trời đất ơi. Trời ơi, cái bị mình ở chùa Việt Nam mà sáng là tô mì, chiều tô phở. Rồi giờ qua bên Nhật là chút vậy. Ăn cái chén mà mỗi người có một cái mâm nhỏ nhỏ, bên đó kêu là cái bento. Đi vô trong mấy cái nhà hàng Nhật kêu cái bento là có miếng khoai chiên gì đó. Thì ở trong đó người Nhật mình mới thấy cái đơn giản nhưng mà rất đẹp. Ở đây Pháp Hoàng nói, Đức Phật nói nếu mình muốn có được cái tướng đẹp thì mình phải tự chăm sóc cái hoàn cảnh bên ngoài mình đẹp. Tức là mình không nên làm ô nhiễm môi trường, xả rác bừa bãi, phun khạc. Trời ơi, Pháp Hòa đi Trung Quốc, Pháp Hòa giống như là đi nhảy đầm vậy. Tại vì mình đang đứng về cái ông này cũng phun cái mình né vậy. Rồi cái mình né vậy cái ông này cũng phun. Mà thôi. Cái người mà quý vị thấy những cái đức, con người mà họ không có lúc nào, cái là còn cái chuyện mà mình thì Pháp Hòa là sợ khói thuốc dữ lắm. Mà đi vô chung một cái cầu thang máy mà họ là khúc thoải mái thôi, mình tỏ lộ là mình khó chịu, họ càng phà vô mặt mình thêm. Cho nên Pháp Hòa bị mấy lần Hòa sợ rồi, sau này Hòa xây mặt vô dách không nhìn, để mình khỏi tỏ lộ. Mà mình càng tỏ lộ là mình không có thích cái mùi thì họ càng làm tới nữa. Cho nên từ đó quý vị thấy Đức Phật dạy mình phải lo dọn dẹp, ngăn nắp. Mà cái đó là cái nhân đúng thôi. Cho nên ở trên bàn thờ lúc nào cũng vậy. Quý vị nào mà thờ Phật ở nhà đừng có bao giờ để nha. Trời ơi, bông mà từ lúc nó tươi cho lúc nó về đó, nó xuống vậy. Mà tới cái bình nước, cái bình hoa nó khô queo, khô đét. Mà cái ly nước cúng Phật đến nó đóng bờn hết trơn. Hỏi sao không đem xuống? Dạ con tưởng không được đem xuống. Trời đất ơi, mình thờ Phật là phải sạch sẽ, trang nghiêm. Không cần bàn thờ lúc nào cũng phải có hoa tươi, không cần. Nhưng hễ héo là phải đem xuống. Trái cây mình cúng á, 2 ngày 3 ngày rồi, muốn ăn lợi xá Phật rồi bưng nguyên dĩa xuống. Đừng có đi ngang cái bóc trái nho, đi ngang bóc trái táo, mà riết cái biến cái bàn thờ làm cái chỗ chứa trái cây, để cho không nên. Và đồng thời cũng không nên để trái cây đến nó héo queo, nó thối. Nói chung là trên bàn thờ lúc nào cũng phải sạch sẽ ngăn nắp. Mà nếu mà mình làm được cái như vậy, người ta bước vô nhà, ta nhìn bàn thờ, ta nói được cái tinh thần của Phật tử. Ta nói được cái tinh thần của Phật tử. Phải không? Quý vị để ý, cái vị trụ trì cũng vậy. quan tâm đến sự sạch sẽ trong chùa thì tự nhiên trong chùa đâu đâu nó cũng ngăn nắp nó vô đó. Chứ đúng như vậy thôi. Cái thứ nữa đó là mình đi chùa mình làm công quả, quét dọn chùa chiền. Rồi bây giờ Phật nói hai cái này quan trọng. Đối với người xấu, tức là người ta có cái nét không có được, nhìn dễ coi đó, đừng khởi cái tâm khinh người ta, gớm nhòm người ta. Cái đó mà là mấy cái nãy thôi nó dễ đi. Hai cái này Pháp Hòa thấy rằng nó liên hệ tới cái đẹp. Khi mình thấy người khác không được dễ coi, đừng khởi tâm xa lánh người ta, gớm nhòm người ta. Nếu mình thấy người nào đẹp, đừng khởi tâm ganh tị. Cho nên một trong những cái lý do mà mình nghèo là tại sao? Vì mình ganh với người giàu. Đời trước mình thiếu bố thí làm lành, cho nên đời này mình mới nghèo. Mà mình nghèo vật chất rồi mà nghèo luôn cả tâm hồn nữa. Thấy người ta có mà mình không quan hỷ với người ta. Nghèo hai thứ. Nghèo vật chất mà nghèo luôn cả tâm hồn. Nghèo luôn cả sự tu tập. Cho nên Đức Phật nói về dung sắc. Nếu ai muốn có dung sắc thì nên thực hiện những cái này để dẫn đến cái chỗ có dung sắc. Quý vị đọc trong cái bài 32 tướng của Phật. Sở dĩ đời này Phật có những nét đẹp là bởi vì đời trước Phật gieo cái nhân. Pháp Hòa ví dụ như á, Phật á, không có nói dối. Cho nên đời nào Phật sanh ra, lưỡi Phật cũng dài. Hay là nước bọt của Phật thơm. Mình là nước bọt, mình là đa phần là hôi. Tại vì sao? Tại vì trong cuộc sống của chúng ta làm gì làm chúng ta cũng còn chút chút. Bây giờ nói tới an lạc. Hồi nãy mình nói tới tuổi thọ rồi, mình nói nha dung sắc, rồi giờ mình an lạc. Thưa đại chúng, an lạc nhiều lắm. An lạc là gì? Lạc là vui. An là an ổn. Chỉ cần mình có an ổn là có niềm vui. Phật nói trong kinh rất rất nhiều cái để giúp cho mình an lạc. Nhưng bây giờ Pháp Hòa nói một vài cái nữa. Trong kinh Pháp Cú, cái phẩm an lạc nói câu này: vui thay chúng ta sống, không hận giữa hận thù, giữa những người hận thù, giữa những người thù hận, ta sống không hận thù. Vui thay chúng ta sống, không bệnh giữa ốm đau, giữa những người bệnh hoạn, ta sống không ốm đau. Bây giờ nếu mà chúng ta chỉ cần biết rằng hiện tại giây phút này mình không có bệnh, tự nhiên vui. Không phải là không có bệnh trong tương lai, nhưng mà giây phút này mình. Rồi bây giờ mình sống sao? Biết đủ, vui tối thượng. Sở dĩ mà chúng ta không biết đủ là tại vì là chúng ta cứ mãi thấy mình nghèo. Đức Phật nói, một trong những nguyên do mà con người không bao giờ giàu được, một trong những nguyên do là bởi vì con người không biết đủ. Bởi vì mình không biết đủ là mình cứ đi kiếm hoài là mình thấy ai nói mình giàu mình không chịu đâu. Tại vì sao? Tại vì mình không bao giờ mình thấy đủ. Chỉ cần mình thấy đủ là mình giàu. Một trong những làm cho mình mất cái an lạc đó, là chấp. Quý vị chấp không? Chấp là mình dính mắc, mình cột chặt. Cái chấp đó là cái gốc của mọi đau khổ. Cái gì mình cũng có thể chấp được. Ví dụ ha, mình nói trời ơi, tôi tưởng đâu á, là cái anh đó đó, ảnh đi chùa mấy chục năm, ảnh phải là cái người Phật tử dễ thương. Mình phải biết rằng đi chùa mấy chục năm, nhưng mà người đó chỉ có đi chùa nhưng mà chưa có mài dũa gì hết. Cũng giống như một đứa học trò, nó sắp tập nó vô trường mà nó không hề vô lớp, thì cái đứa nó cũng được mệnh danh là đi học, nhưng mà nó chỉ vô trường thôi, nó không có vô lớp. Mà có những đứa nó vô tới lớp nó ngồi rồi, nhưng mà nó để cái đầu của nó ầu ơ dí dầu ở chỗ nào, nó chẳng thấm gì hết, thì nó cũng chẳng đâu vào đâu. Đừng có chấp. Ngay cả cái pháp môn tu, ngày hôm qua Pháp Hòa nói rồi, ai thuận hợp theo cái nào thì mình tu theo cái đó. Sáng có con em đó, chừng 26 tuổi, lên nó hỏi Pháp Hòa, chứ tại sao trong đạo Phật có nhiều tông quá? Pháp Hòa mới nói, dạ không, nguyên thủy đạo Phật không hề có tông gì hết. Mà Đức Phật đi thuyết pháp là tùy mọi căn cơ, mọi hoàn cảnh mà Đức Phật nói thôi, không có chia tông. Phật không hề nói, ồ bữa nay tôi gặp anh là tôi nói tông này cho anh. Phật không có. Nhưng mà cái chuyện chia tông này là từ khi đạo Phật truyền sang tới Trung Quốc, rồi các tổ Trung Quốc, các tổ Trung Hoa mới tu theo mỗi một cái cách đó, rồi tâm đắc với cái đó, rồi các ngài lập tông về cái đó. Chứ còn nguyên thủy Phật giáo không có tông gì hết. Cho nên thưa đại chúng, mình cứ nhớ vậy nè, Phật tử chúng ta chỉ là một nguồn thôi, là Phật tử. Như bây giờ để cho nó có một cái rõ ràng và dễ dàng trong sự sinh hoạt, mình bắt chia ra hội thanh niên Phật tử, phụ nữ Phật tử, hay là những bô lão Phật tử. Nhưng mình nhớ là mình chia vậy để mình dễ sinh hoạt cái tuổi tác, để mà họp mặt rồi nói chuyện tâm tình cho nó dễ. Bô lão đừng bao giờ mà phiền hà thanh niên. Mình đi thấy không, đám thanh niên tôi cũng chơi. Nó không, mấy người kia già cả tôi cũng chơi. Cái từ từ lẽ ra mình là một cái cây xum xuê nhiều nhánh, mà rốt cuộc nhánh nào nhánh đó nó yếu ớt quá trời luôn, có le hoe có mấy lá, là tại vì mình không có thấy được cái đó. Tất cả những nhánh ngọn mục đích là làm cho cái cây đó tốt tươi, và cái cây này nó vững thì tự nhiên làm cho nhành lá nó tốt tươi. Đừng có khởi cái tâm phân chia như vậy rồi tự mình làm cho mình yếu đi cái lực của mình. Cho nên á, cái an lạc là khi mà chúng ta nhận ra được mọi sự việc trong cuộc sống này. Thưa đại chúng, bây giờ có một câu để các vị để túi bẫy, để dành khi nào việc gì nó đến là các vị quán chiếu cho mình có an lạc. Pháp nhĩ như thị, bốn chữ. Pháp nhĩ như thị là gì? Là tất cả các pháp nó như vậy. Là con người, nếu hạnh phúc thì theo thứ tự là sanh, già, bệnh, chết. Nhưng chữ sanh, già, bệnh, chết là nói cho nó có một cái tuần tự như vậy. Nhưng mà thật sự ra có những trường hợp là không cần già, bệnh, chết. Trẻ, bệnh, chết cũng có. Và thậm chí trẻ chết nữa chứ không bệnh nữa. Nói tới đây Pháp Hòa nhớ bài kinh khác. Đức Phật nói chết có bốn cách chết. Có những người tuổi thọ hết nhưng mà tiền của chưa hết. Cái đó gọi là thọ tận tài bất tận. Tuổi có những trường hợp chết vậy không? Có những người ta tuổi thọ ta hết rồi nhưng mà ta chết nhưng mà tiền của ta còn để lại. Tuổi thọ hết, tiền của chưa hết. Có những người tiền của hết mà tuổi thọ chưa hết cũng chết. Có những người tuổi thọ hết, tiền của hết, chết một cách là thọ hết, tiền hết. Nhưng mà có những người tiền của chưa hết, tuổi thọ cũng chưa tới tận, nhưng mà do một cái duyên đến, như là xe tai nạn xe cộ, rớt máy bay, bị tai nạn xe lửa, hay bất cứ một cái nguyên do nào do cái bên ngoài nó tác dụng chết. Cho nên mình thấu được như vậy, cái tự nhiên mình sao thấy pháp nhĩ như thế. Hồi chiều Pháp Hòa với thầy Huệ Phúc ngồi hai anh em nói chuyện. Anh nói bây giờ sau một thời gian em quán chiếu được một điều là trên đời này không có cái gì mà nó có, dù nó rơi trong tay mình rồi mà nó mình cũng chắc chắn được. Pháp Hòa nói cái đó đúng. Pháp Hòa đã trải qua rồi. Thậm chí bây giờ Pháp Hòa ví dụ vậy này, quý vị làm ăn đó, quý vị ký một cái contract với một người nào đó, nghĩa là đã ký rồi là chắc chắn cái mối này là sẽ do mình. Vậy mà chiều lại có biến cố xảy ra là cái contract đó hủy. Thật ra quý vị sẽ thấy rằng pháp nhĩ như thị, nghĩa là trên cuộc đời này bất cứ cái gì nó cũng sẽ xảy đến với mình. Cho nên mình thấy nó đến với người khác không có nghĩa là nó sẽ không đến với mình trong một ngày nào đó. Thấy như vậy để chi? Để tâm mình bắt đầu có an ra. An là mình gì? An là nó ngược lại với bất an. Mà khi con người mà có an phần nào thì có lạc phần đó. Bây giờ Pháp Hòa qua đây là mấy lần rồi? 5-6 lần, 7-8 lần gì không nhớ nữa. Nhưng mà không lần nào qua đây mà không te tua tơi tả. Bởi vì ở trên này cái độ cao của nó Hòa chịu không có nổi. Cái đầu Pháp Hòa là nó nặng như là một cục đá nó ghì xuống. Mà người ta thường nói là ăn vô rồi nó căng da bụng, nó mới trùng da mắt. Nghĩa là mình ăn rồi mới buồn ngủ. Mà em không ăn em cũng buồn ngủ như thường. Hai con mắt nó cứ muốn sụp mà người không có sức. Chỉ khi nào giờ nào mà lên ngồi đây là bắt đầu thấy nó tươi, nó khỏe, nó sức vậy đó. Nhưng mà xuống rồi là người nó quể quải vô cùng. Rồi không lẽ bây giờ qua đây rồi mà cứ phiền hà nó hoài, ai hỏi khỏe? Dạ khỏe. Nhưng mà trong lòng mình sao? Pháp nhĩ như thị. Anh lên đến cái chỗ này, cái độ cao nó như vậy mà sức khỏe anh không đủ thì nó phải như vậy. Quý vị biết Pháp Hòa đi Tây Tạng năm 2002, đi với thầy Tịnh Mãn nè. Xuống tới phi trường vào Tây Tạng, người ta nói nghe, các vị phải nên về khách sạn nghỉ ngơi, ngày hôm nay quý vị sẽ rất mệt. Pháp Hòa cãi liền, mệt gì, tôi khỏe nè. Tôi khỏe đây, bây giờ phải dẫn tụi tôi đi hành hương, tụi tôi ở đây có mấy ngày rất là quý phải đi. Nó nói không, thầy phải về nghỉ. Quý vị không, chưa về tới khách sạn nữa, Pháp Hòa xỉu trước trong đoàn luôn. Pháp Hòa là người gục trước trong đoàn. Một mình Pháp Hòa mà thở 16 bình oxy. Bình nhỏ nhỏ nhỏ. Khoe thành tích. Quý vị biết đi Tây Tạng mà thầy Tịnh Mãn ha, thầy ở chung phòng với Pháp Hòa đó, cái năm đó là thầy là người khỏe mà thầy không sao. Tới chiều lại thầy nói, sư anh ơi em chịu hết nổi. Cái đầu nó như là búa bổ, chịu không nổi. Bởi vì Tây Tạng nó cách mặt biển mấy ngàn mét. Ngày hôm sau Pháp Hòa ráng bò ráng lết, còn đi được mấy chùa, còn thấy ngồi trong xe không. Quý vị biết là trong đoàn có một bà cụ năm đó 80 mấy tuổi, mà bà cụ phải kè Pháp Hòa đó. Hai bà cháu dẫn nhau đi, mà bà cụ không có chuyện gì xảy ra hết. Còn Pháp Hòa đi 3 bước. 3 bước chứ không đến bước thứ 4 nữa. Thế là bà dừng lại, cái bà đưa nước cho uống. Rồi đi 3 bước mà ráng như vậy. Về tới khách sạn có một cô người Nhật, cổ đang đứng cổ trả tiền, cổ làm một cái rầm cổ xíu. Rồi bắt đầu trong đoàn mới chạy tới đưa cho cổ cái bình oxy của thở, lát cô mới tỉnh lại. Thì Pháp Hòa nói như vậy là để thưa đại chúng, pháp nhĩ như thị. Mình đi tới đâu, hoàn cảnh nào, bây giờ mình đi làm phải không? Đừng, mình đi làm là mình có thể sẽ gặp những người đồng nghiệp với mình hiềm khích với mình, luôn luôn tìm cách lấn cấn với mình. Bây giờ mình đi làm, bây giờ mình quán cái gì đây? Vô đây đi làm kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Quán như vậy cái tự nhiên mình có thể nước được. Nếu mình vô đây kiếm chuyện là mình mất tiền. Vô đây đi làm kiếm tiền, không phải kiếm chuyện. Và thưa đại chúng là cuộc đời Pháp Hòa tu á, cái bằng cái cách là bàn bạc trong cuộc sống, bất cứ chuyện gì nó xảy đến là Pháp Hòa đều suy nghĩ như thế nào để mình có thể tìm ra một cái cách tu cho mình mà mình an lạc ngay trong giây phút đó. Chữ an là an ổn. Khi lòng mình không còn những cái mà gọi là chồi lên hoặc xuống nữa thì tự nhiên mình có an lạc liền ngay lúc đó. Bây giờ quý vị đói bụng, quý vị expect bắt buộc là phải có 5 cái bánh. Dạ thưa không, nếu lỡ có một cái ăn không? Ăn, bởi vì một cái thì nó vẫn no một cái. Mình tu cũng vậy. Mình tu cũng vậy. Tu ít, lạc ít. Tu nhiều, lạc nhiều, mà không tu thì mặn chát, nó không lạc. Rồi bây giờ được 3 tháng không? tuổi thọ dung sắc an lạc, bây giờ tiến độ. Người Mỹ nó có câu á, if you do something good, nobody remember. If you do something bad, nobody forget. Mình làm một cái điều tốt chưa chắc người ta nhớ, lỡ làm một điều sai hiếm người nào mà quên, có phải không? Vậy thì bây giờ trong cuộc sống này, nói như vậy không có nghĩa là lúc nào chúng ta sống chúng ta cũng phải biểu lộ như thế nào để chúng ta có tiếng tốt, không cần. Có một câu như thế này, cái vấn đề là không phải người ta đang nói tốt nói xấu về mình, cái quan trọng là mình cứ sống thật để cái tiếng đồn đó nó xác định cái nghĩa. Người ta nói mình xấu, ok, mình cứ sống ngược lại hết đi, để cái tiếng nói xấu đó nó không còn kết quả, cái nghĩa nữa. Nhưng mà cái cách sống của mình ở đây là sống chân thật mà không cần phải phô trương biểu lộ để rồi được cái tiếng tâm mình sao mình sống vậy. Sống như vậy gọi là sống chân và thật. Thật á, là không có giả. Chân á là nó nguyên chất. Cho nên nhà Phật chúng ta nói là Phật tử thuần thành. Chữ thuần là gì? Không có tạp. Thí dụ như quý vị nói mời uống nước sôi, ở nước này có pha và không, thuần là nước lạnh. Thì chữ thuần là không có cái gì tạp vô hết. Thì Phật tử cũng vậy, mình cứ sống thuần không có tạp. Không cần mình phải giả bộ. Mình cứ sống chân thật. Nhưng mà chân thật của mình đó là khéo chân thật, chứ không phải lúc nào cũng biểu lộ. Có những cái mình thật nhưng phải khéo. Thứ năm là gì? Ai cũng muốn mình sanh về những cõi lành. Muốn cõi lành thì mình không thể nào mình không tạo cái nhân lành. Cho nên thường á, mình cầu chúc cho một người nào mà người, ví dụ ha, ví dụ bây giờ quý vị đi thăm một cái người mất mà người bạn của mình là một người đạo Chúa. Bây giờ mình muốn chúc cho họ được sanh về cái cõi tốt, mình nói sao? Xin chúc nguyện cho anh sanh về cảnh giới an lành. Cảnh giới nào có an lạc là cảnh giới đó của người mình muốn. Mình không cần phải chúc cho đi về Tây Phương Cực Lạc. Phải không? Mình không cần cho chúc cho người ta đi về Đông Phương Cực Lạc. Mình không cần chúc cho người ta là đi về cõi trời. Mình cứ nói là nơi nào có an lạc, nơi đó là chỗ của anh ở. Mình cũng muốn vậy thôi. Đấy, quý vị là bỏ ra 4-5 ngày đây, quý vị chẳng lẽ chẳng phải là quý vị đang đi tìm cái chốn an lạc đó sao? Vậy thì nơi nào an lạc là nơi đó là của mình. Nơi nào mình bằng lòng, mình nhẹ nhàng thoải mái là nơi đó là cõi trời. Cho nên người tiếng Hán có câu, người ta định nghĩa chữ trời nè. Thiên, và hỏi thiên, thiên là trời đó. Thiên, thính, tịch, vô âm. Trời lấy tai mà nghe tiếng, không có tiếng. Thiên, thính, tịch, vô âm. Thương thương hà xứ tầm, mơ mơ màng màng tìm ở đâu. Hỏi trời, nói trời mà trời ở đâu? Chỉ lên đó, không phải. Mình cứ nói chỉ lên đây, mình nói trời mà, thì không phải. Thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi diễn. Không có cao cũng không có xa. Bây giờ rốt cuộc kêu kiếm tiếng thì không có tiếng, mà không biết chỗ nào mà tìm. Không cao cũng không xa, rốt cuộc nó nằm ở đâu? Đồ chỉ tại nhân tâm. Trở về thì mình mới thấy nó nằm ngay lòng của mình. Ngay giờ phút này đại chúng có an lạc là quý vị đang ở cõi an lạc. Cho nên cái ngày nào chúng ta cũng chúc nguyện tùy sở trụ xứ thường an lạc. Hồi chiều quý vị ăn cơm không có đèn có hạnh phúc không? Hạnh phúc. Thường ngày quý vị ngồi trên bàn ăn cơm, mấy ngày nay ngồi đất ăn cơm hạnh phúc không? Hạnh phúc. Mấy ngày nay ngày nào ở nhà mình là có thể 3-4 món, 5-7 món, mà chiều nay hai chiều liền rồi, mỗi người được tô uống hay tô phở gì đó, có hạnh phúc không? Cũng hạnh phúc. Tại vì mình so ra là mình cứ lấy bốn cái chữ pháp nhĩ như thị. Quý vị biết rằng Pháp Hòa đi phi trường có nhiều lúc là đi giảng, đi về connect. Cái máy bay của mình ở ngay cái first flight thì nó đã delay rồi. Thì khi mình bay đến cái chỗ địa điểm mình connect là mình quá cảnh á, là cái máy bay của mình nó đi mất đất rồi. Mà tới đó là khuya rồi, thì cái lỗi không phải do thời tiết. Cái lỗi không phải do hãng máy bay. Cho nên hãng máy bay sẽ không đền hay là không cho mình khách sạn đi ngủ. Lúc đó mình phải ở phi trường. Pháp Hòa từng ở phi trường suốt đêm, không có cái nón để đội, tại vì đồ đạc của mình bỏ vô cái carry on. Trước khi mà lên máy bay, họ nói bữa nay máy bay nhỏ quá, dù có thể gửi cái hành lý này đi về. Nghe lời gửi hết, áo lạnh, nón len gửi hết. Cuối cùng nằm ở ngoài phi trường suốt đêm, không có cái gì để che hết. Nó lạnh cái mỏ hiền muốn chết. Đi tu làm gì có mỏ ác. Tu mình có mỏ hiền. Không, mới đây đó, có qua mà bữa đó là dông bị, quý vị biết ở Chicago là nó dông nó bão thường xuyên lắm, mà Pháp Hòa bị delay ở Chicago. Từ bay từ ở New Jersey mà về Chicago để connect về lại Canada, thì tới Chicago là mưa bão quá chừng luôn. Thì họ nói là họ không có cho mình được khách sạn hay bất cứ cái gì, tại vì đây không phải lỗi hãng máy bay, đây là do thời tiết, cho nên mình phải chịu. Ở phi trường từ 11 giờ đêm cho tới 9 giờ sáng hôm sau. Rồi bây giờ lúc đó không lẽ mình ngồi mình trách ai, mình móc ai, mình nói gì? Lúc đó phải quán pháp nhĩ như thị. Có những cái mình không muốn nhưng mà nó đến như vậy thì mình phải chấp nhận như vậy. Chấp nhận để làm gì? Để ngồi yên chờ sáng. Chứ nếu mà mình không chấp nhận thì mình cứ đứng lên, đi xuống, đứng tới, đứng lui rồi ngó thì cũng vậy thôi à. Và có những người ta nằm xung quanh người ta ngủ, người ta nói mình chắc không bình thường sao đi tới đi thôi. Thôi mình cũng bình thường như người ta đi, ngồi yên tại chỗ. Thì Pháp Hòa thưa đại chúng là có một bữa đó Hòa lên phi trường và Pháp Hòa ngồi máy bay 5 tiếng đồng hồ, mà bữa đó Hòa khó chịu, hai cái chân máu nó dồn, cái chân nó đau nó nhức. Trời ơi, Pháp Hòa co lên co xuống mà khó chịu lắm. Thì cái ông mà ông Mỹ ngồi kế bên á, ông cũng thấy mình, ông cũng khó chịu rồi, ông nói cái cuối cùng máy bay đáp xuống rồi ông hỏi, ông nói sao? Du ít có travel lắm phải không? Tại vì ông nghĩ là một cái người ít travel cho nên là mới có khó chịu như vậy, mà ông đâu có biết là mình. Thì từ đó mình mới nói là cái lúc mà mình ngồi mình tỏ vẻ đó, mình không thấy mình, nhưng mà người xung quanh người ta thấy. Quý vị thấy không? Cho nên cũng như vậy trong cuộc sống của mình á, tôi không cần biết ai nghĩ tôi làm sao, tôi làm vậy đó thì đâu có sao đâu, không? Nhưng mà nếu mình muốn người để lưu lại trong lòng người ta một cái dấu ấn gì cho nó đẹp thì mình thỉnh thoảng phải quán lại, nhìn lại mình chút, chỉnh cái tật của mình, chặt những cái ông riêu của mình để người ta thấy mình có gì một chút. Chứ người ta nói trời ơi, thôi nhắc tới cái ông đó hả, ổng là cua, ổng là ngang, ổng là cái gì đó. Thôi cuối cùng có bà kể để chúng nghe câu chuyện. Có một cái chú tiểu trồng cây ở trong chùa. Thì ông cư sĩ tới chùa nhìn chú tiểu làm mấy công việc mà ông hơi thắc mắc. Thứ nhất là ông thấy chú này á bưng một cái cây từ ở một cái chậu nhỏ sang một cái chậu lớn. Rồi á chú này á, cái cây người ta đang xum xuê vậy đó, chú lại lấy cây kéo chú tỉa cho nó gọn lại. Rồi một cái cây mà nó khô queo khô đét mà chú cũng cứ ráng chú tưới chú ngâm. Ông mới hỏi tại nãy giờ tôi thấy chú làm mấy công việc mà tôi hơi thắc mắc. Chú mới nói người ta cũng giống như cây, nếu khả năng của họ có thể phát triển được ở những chỗ tốt, tại sao mình không dời nó ra chỗ tốt cho nó phát triển như trồng một cái cây. Thấy cái cây này nó có khả năng bung rễ xanh tươi trong một chậu to, sao mình lại phải ép nó trong cái chậu nhỏ. Con người cũng giống, mình chăm sóc con người như chăm sóc cây. Khi thấy khả năng của họ, mình phải giúp cho họ phát triển. Điều thứ hai, một con người quá giỏi như một cái cây xum xuê, nhưng nếu chúng ta không có gò gẫm nó cái giỏi nó sẽ bung và nó sẽ mất cái đẹp. Cho nên mình phải tỉa. Quý vị thấy người ta tỉa cây không? Làm cho nó đẹp hơn. Con người cũng như thế. Nếu mình thấy một người giỏi, đừng để nó tự bung mà phải kiếm khuôn khổ cho nó, để nó giỏi mà nó không mất đạo đức. một cái cây hoặc là một con người, mình thấy họ hết thuốc chữa theo cái đoán của mình thôi, nhưng sao mình không thử chữa? Đến khi nào mà mình đã làm hết tất cả mà nó không còn cứu được, chừng đó mình mới gọi là gì? Bó tay chấm cơm. Vậy thì trong con người tất cả của chúng ta đây, nếu mà Đức Phật thẳng tay với mình á, thì có lẽ Đức Phật bỏ mình ráo hết rồi. Tại sao? Tại vì cái tật của chúng ta là gặp chuyện đáo đầu mới chịu tu. Phật tiên hiền thánh réo lu bù, vái vang khẩn nguyện kêu in ỏi, mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Niệm Phật một hồi thôi bỏ luôn, tụng kinh đôi chút lại chân luôn. Tu như điểm chết xương đầu cỏ, mà giỏi vỗ ngực hô hào biết lối tu. Nếu mà Phật tổ muốn thẳng tay với mình như kiểu của mình, mà thấy đứa nào cũng được gạt nó đi, thì mình cũng bị gạt mất rồi. Tại vì khi nào mình khổ mình mới tha thiết. Thử bữa nào mình vui coi, sơ sơ, lơ lơ vậy đó. Mà bữa nào mình quỳ trước Phật mà mình cầm cái hương nhắm mắt là hết nửa cây nhang là biết rồi đó. Bữa đó có chuyện ghê gớm rồi đó. Cái thói của mình. Cho nên á, mình thấy một cái người dở, nếu mình không cố gắng mình giúp thì chưa chắc mình có thể đủ lòng từ. Năm nào Pháp Hòa cũng có nhiều em nhỏ nó về chùa nó ở 2 tháng, 3 tháng hè. Trời ơi, có những em nó khủng khiếp lắm. Nó lì khủng khiếp lắm. Nó lì đến mức độ là quý vị biết không, Pháp Hòa đi giảng nó ở nhà nó lấy lửa nó đốt thảm đó. Nó lấy cái vô trong phòng nó đốt cái thảm đó. Pháp Hòa đi về, Pháp Hòa hỏi đứa nào đốt thảm, không đứa nào nhận hết. Pháp Hòa mới nói đứa nào nói thiệt đi, nói thiệt thầy chỉ muốn biết thiệt thôi, thầy không có làm gì hết trơn. Cái lúc đó nó ra, nó nói dạ con. Trời ơi, lúc đó là máu lên tới đây mà. Lúc đó quý vị có hỏi thầy có bị cao máu không? Dạ máu em đã cao, bây giờ chỉ đợi trào. Nhưng mà mình đã lỡ nói với nó rồi, nói thiệt là sẽ không. Thật sự lúc đó nếu mà cái người mà cái control không có gì giỏi đó, có thể sáng một bạt tai hay là đánh nó. Nhưng từ đó về sau mình mất cái chữ tín với nó. Mình đã hứa với nó là nói thiệt dù điều đó rất dở nhưng sẽ được tha. Pháp Hòa chỉ hỏi nó là tại sao con đốt. Nó nói đốt thử coi cháy không. Thì đây mới chào thiệt á. Hồi nãy là mới cao máu thôi, bây giờ là cao máu thiệt. Trời đất ơi, thảm mà nó hỏi đốt thử coi cháy không. Có một cái đứa đó 14 tuổi, năm đó bà ngoại gửi tới chùa một mùa hè. Quý vị biết là nửa đêm đó, nó mở cửa sổ, nó chui ra ngoài, nó đi chơi. Mà các chú tiểu trong chùa là không hề biết cái mánh đó. Mà thằng này tới nó giả trơn. Nhưng mà cũng may là các chú không có đi, mà các chú cho Hòa biết. Thì thưa Pháp Hòa, nói như vậy là để cho đại chúng biết là có những đứa nó rất rất là nghịch. Thì mấy vị mới nói, thầy ơi bây giờ con thấy thầy tội nghiệp quá đi. Thầy không có ăn, có ai đồng nào mà thầy phải ôm mấy cái đứa nhỏ này, thầy đuổi nó cho rồi. Thì Pháp Hòa mới nói như thế này, thật sự Hòa đuổi nó được. Nhưng Pháp Hòa suy nghĩ nè, nếu mình đuổi nó đi, mai mốt nó hư, thật sự là một đứa hư, chừng đó mình sẽ trách mình là lòng nhẫn nhục chưa đủ, lòng từ bi chưa đủ. Thà nó tự nó bỏ mình đi hơn mình đuổi nó. Mình đuổi nó thì nó có một cái dấu ấn là nó ở chùa mình đuổi. Bây giờ cha mẹ cũng vậy. Nếu lỡ cha mẹ có một đứa con mà nó ngỗ nghịch, nó không dễ thương, quý vị đừng có đuổi nó. Quý vị đừng có hất hủi nó. Tại vì nó là con ruột của mình, mà mình còn đối xử nó như vậy thì nó bước ra đường, thế nhân đối xử đó với nó như vậy cũng là thường. Vì chính mình sanh nó ra mà mình còn không ôm ấp được nó thì người đời xử tệ với nó là cái chuyện đương nhiên thôi. Cho nên, nhưng mà nếu như mình càng không ôm ấp nó càng bung hơn nữa. Cho nên một cái cây xum xuê là giỏi đó, thì phải tỉa, phải gọt để cho nó vào cái khung và nhìn cho nó đẹp. Một con người nếu quá dở rồi cũng không nên buông bỏ, làm hết sức của mình. Nhưng mình làm như vậy thì trước sau gì cái quả của mình nó cũng tới. Trước khi qua đây, Phó Hòa đi đám tang của một bà cụ. Bà cụ này thì rất ít đi chùa, người Hoa. Sở dĩ chùa biết là bởi vì người con gái của bà lúc còn sống đi chùa thường, cho nên giữ cái liên hệ đó. Quý vị biết không, đến cái ngày bà mất là mãn cái mùa khóa tu ở bên đó, vừa mãn thì bà mất. Gia đình lên, mấy người cháu, mấy người con mà không có rành gì hết trơn, lên nhờ Pháp Hòa tận tình lo. Mà cái ngày đó đám tang của bà là tại quý thầy còn một số á, cho nên tự nhiên ở đâu mà vô cái đám tang mà hàng mười mấy thầy cô, rồi Phật tử giữ khóa tu cũng còn ở đó đi giữ đầy. Cái Pháp Hòa mới nói đó, bà cụ này đâu có đi chùa, nhưng mà đây là cái phước cuối đời của bà. Cái phước cuối đời của bà. Cho nên Pháp Hòa mới nói với các anh chị trong nhà, các anh chị cứ tin một điều, làm bất cứ việc gì cứ lấy hai chữ nhân quả làm đầu. Dù điều đó tốt xấu như thế nào, cứ luôn luôn tâm niệm hai chữ nhân quả, để chúng ta biết chọn cái gì tốt cố gắng làm, cái gì dở chúng ta cố gắng bỏ. Có thể mình chưa bỏ hoàn toàn, nhưng mình giảm được mức độ nào mình hãy giảm tới mức độ đó. Như vậy gọi là gì? Tức là chúng ta phát triển tâm tu. Cho nên đối với mọi người xung quanh, thôi bây giờ cứ tâm niệm một điều, ai đến đây cũng tạm hết. Pháp Hòa tới đây cũng tạm, quý vị tới cũng tạm hết. Ai làm được gì cho đời cho đạo, hoan hỷ. Đừng có chống, đừng có buồn. Người ta làm việc này, mình làm việc khác. Mà nếu người ta làm việc của mình mà lỡ người ta làm hư, mai mốt người ta khỏi nhúng vô nữa. Chừng đó mình thảnh thơi mình làm, mắc chi buồn. Phải không? Cho nên nếu có buồn, nói theo thế gian, buồn 5 phút. Thôi chúc đại chúng lỡ có buồn, buồn 5 phút. Thôi bây giờ mình tóm lại cái ý của bài kinh ha. Đức Phật hướng dẫn chúng ta rằng cuộc sống của chúng ta không, chúng ta vẫn có quyền cầu cho mình tuổi thọ, sắc đẹp, an vui, tiếng đồn tốt, sanh cõi lành. Nhưng không phải chỉ chúng ta muốn cầu mà được, mà chúng ta nhất định phải làm những việc gì đó. Tức là chúng ta phải tu tập, phải gieo cái nhân để nó dẫn đến tuổi thọ. Ví dụ như giờ người muốn có tuổi thọ thì ăn uống phải tiết chế, không? Làm việc phải tiết chế, hay là mình sinh hoạt đời sống, trong đời sống hàng ngày phải tiết chế. Rồi bên cạnh đó mình muốn có dung sắc thì mình phải thường tôn trọng cái đẹp của người, không khinh chê cái xấu của người khác, vân vân. Mình muốn có an lạc thì chấp nhận tất cả các pháp, và bất cứ cái gì mình có cũng đều là an lạc hết. Ví dụ như một cái người khát nước, ta không có nước uống, mình khát nước mà có nước lạnh uống là an lạc quá trời rồi, cần chi phải Coca với Cola. Tức là cái khi khát nước mà có được một miếng nước là mình mừng. Những lúc mình đi vượt biên mình không có nước thì mình làm sao? Và mình phải quán chiếu rằng hễ mình chấp một bất cứ một cái pháp gì, một cái hiện tượng gì ở đời này bắt buộc nó phải tồn tại là mình sẽ đau khổ. Còn mình chấp nhận nó có rồi nó mất rồi nó sẽ có. Muốn nghe chuyện nữa không?
Yeah.
Kinh Bát Vụ kể câu chuyện. Có cái cô này á, cô hết thương chồng rồi mà cô biết làm sao cô đuổi chồng đi. Cho nên cuối cùng á, cô bữa đó cô mới làm 5 cái bánh có thuốc độc. Cô đưa cho chồng, bữa đó chồng đi xa. Cô đưa cho chồng mong rằng chồng đi xa rồi ăn 5 cái bánh độc này rồi chết, rồi cô ở nhà cô có thể tự do làm Phan Kim Liên. Cái thì khi mà ông chồng đem 5 cái bánh đi, đang ngồi nghỉ dưới gốc cây thì có mấy cái tên cướp á, nó chạy rần rần, ta cũng hoảng hồn sợ quá, ông nhảy lên cái cây ông trốn cho nó. Thì trong khi mà ông chạy lên ông trốn trên đó đó, thì ông bỏ quên cái túi bánh ở dưới này. 5 tên cướp ăn cướp vàng vòng của nhà vua xong rồi tới gốc cây mệt quá mà đói nữa. Rồi vơ vơ sao thấy được bịch bánh đủ 5 cái, 5 đứa chia. Ăn xong lăn đùng ra chết hết. Nửa đêm nửa hôm ổng ở trên đó ổng đâu có thấy gì đâu. Trời tối vậy nè, cứ ở trên cây mà chờ suốt thôi. Tới hồi sáng cái ngó xuống cái thấy sao 5 đứa nhỏ này dưới này chết hết trơn rồi. Ổng mới tuột xuống thì 5 người chết bên cạnh một đống vàng dòng quá chừng. Ổng nghĩ là người đời không thể nào có được cái này. Chắc có lẽ là của nhà vua. ông gom hết đem trình cho nhà vua. Nhà vua thấy lòng trung thành của ông, thăng quan tiến chức cho ông, thấy không, chuyển họa thành phước. Đi lên tới nhà vua rồi cái thì một bữa nọ có một cái con cọp á, nó hay làm hại nhân gian cái vùng đó, thì người ta mới tâu lên nhà vua phải kiếm một tướng lãnh nào giỏi để đi diệt cọp. Chắc chắn ông không phải là Võ Tòng rồi. Thế thì ông đi, ông cũng lãnh cái sứ mạng ông đi. Cái bữa nọ cái ông đang dắt cây kiếm về mà ông đang gặp con cọp, cái con cọp nó rượt, ông sợ quá ông nhảy lên cây ông trốn. Con cọp với nó gầm gừ, nó há miệng nó gầm gừ, trong lúc ông đang run bầy bẩy vậy cái cây kiếm á nó tuột xuống rớt cái tục. Ngay cái miệng con cọp. Thế là chẳng cần đánh cọp, do run không mà giết cọp. Thế là con cọp ở dưới nó về, ổng run quá mà con cọp nó gầm gừ sợ, ổng run cái kiếm lắc 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 cái nó rớt ủng ngay cái miệng con cọp, cọp chết tươi. Ổng tuột xuống cái là trời ơi, người ta tung hô vạn tuế tại tưởng ổng giết cọp. Thưa đại chúng, câu chuyện đó Đức Phật kể trong kinh Bách Vụ để nói với chúng ta rằng trong cuộc sống có nhiều khi mình thấy cái đó họa cũng chưa chắc, phải không, chưa chắc cái đó là họa đâu. Cho nên nhiều khi mình sống, nhiều khi mình đứng giữa mọi người mà mình thấy toàn cao thủ võ lâm không, là mình giả bỏ tôi không biết gì hết trơn. Biết đâu chừng mình còn sống còn sao, phải không. À, còn mà giữa cao thủ võ lâm ta đây là cái gì đó, vậy thì mi hãy ra đây đấu kiếm với ta. Ta thì chết lẹ lắm, phải không. Cho nên á, ngày xưa Khổng Tử cũng có những người đệ tử giỏi hơn ngài rất nhiều, dũng cảm hơn, trí tuệ hơn, cái gì cũng hơn. Thì người ta đặt câu hỏi, những người đệ tử đó cái gì cũng hơn ngài, thế thì tại sao họ phải bái ngài làm thầy? Thì Khổng Tử trả lời, họ hơn tôi mọi mặt, nhưng họ chỉ thua tôi một điều là họ không biết lúc nào phải ứng xử cách khác. Họ thông minh, nhưng không biết lúc nào phải giả bộ như không biết. Họ dũng cảm nhưng không biết lúc nào phải giả bộ yếu ớt. Chính họ không biết cái đó mà họ phải bái tôi làm thầy. Phải không? Cho nên chúng ta cũng vậy. Đừng có nói cái gì tôi cũng biết. Cái gì cũng biết hết. Đụng chuyện cái hỏi không? Hết biết. Thì thôi tóm lại. Trong cuộc sống của chúng ta. Có thể có một người nào đó trong gia đình chúng ta nằm xuống. Chúng ta mất người đó. Nhưng bù lại, chúng ta đã hiểu được một bài học rất lớn cho đời mình. Và từ đó cả nhà chúng ta hướng tâm nẻo thiện. Không có cái gì mà nó không có cái nhân duyên của nó. Chẳng qua chúng ta chưa thấy rõ mà thôi. Mà nếu mà chúng ta thấy rõ được nó, chúng ta chỉ cần quán các pháp nó có nhân duyên của nó, thì tự nhiên mình nhẹ lòng. Hiểu được như vậy thì đời sống của chúng ta có an lạc một phần nào. Và tự nhiên cõi này sẽ trở thành cái cõi an lạc cho mình. Đúng là cái cõi mà chúng ta đừng có chờ khi chết mình đi. Ngay trong cõi này mình có an lạc. Thì khi bây giờ mình an lạc thì an vui nơi này, an khắp mọi nơi. Xin chúc đại chúng có một tối ngủ ngon. Và qua cái bài kinh này để cho tất cả chúng ta hiểu được một điều là muốn có quả thì chúng ta phải học cái nhân, thấy không? Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, chứ còn không ai làm được gì cho ai hết. Là chúng ta hồi hướng. Theo như lịch trình thì ngày mai Pháp Hòa có một buổi sinh hoạt với quý vị. Thì cái buổi sinh hoạt đó Pháp Hòa sẽ dành thời gian đó để trả lời câu hỏi. Thì nếu quý vị nào có thắc mắc trong vấn đề tu học của mình thì xin quý vị hãy viết ra giấy và để trên bàn đây, thì Pháp Hòa sẽ sinh hoạt với quý vị qua một cái hình thức là chúng ta trả lời những câu hỏi. Dạ, cảm ơn đại chúng.